भगवतो सावकसङ्गो सामी शिवपिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो पुरुषयुक्तानि आसपुरुषभोङ्गलाये स भगवतो सावकसङ्गो आमुनैयो बाहुनैयो लक्षिणैयो अञ्जलिकरणैयो अनुतरङ्गुण्यकेतलोकसापि
Oh, yeah.
กินบานบานบางลอยแก่รังชื่อเกียงบายังลอยที่นี่เดียวอันโผล่อันทำเก่ามองเดยมองเดยสองอันลันเป็นใหญ่ที่มีบางวันนี้ใหญ่จุงกองเด็กโผล่ันเก่าเถื่อนเด็กโกงดีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปกองเงินบุยแก่ตั้งกันบันทีเหียนคุ้มเยื่อนั้นต้องนึกละพวกมันก้าวเถื่อนเอาอยู่ซื้อเป็นหอกองเดิมเชื่อนหน้าลามเชิญกันเรื่องเธอทำละพวกมันก้าวเถื่อนหน้าบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงเอาบางน้อยยึงเลยจังจังละพวกมันก้าวเถื่อนเหนียวตันตันCắm sông bờ bạc, con sông bằng nghệ đương thiền là cố lên cao thường cố thi hành đúng pháp dư nguyên là nguyên buồn.Đi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa đi tâm hiền lãng tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí chúng và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiếm xa môn tỳ thờiCàng đừng pháp là phúc lên cao thượng Trong tâm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng Khi su chạm biệt đời đứng không đồng không sâu tự tại và vô nhiễm lòngLà phúc lên cao thượng những sợ hạnh như về không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng.California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddhist Dharma sẽ do Đại Đức Phát Chứng dẫn giải dưới sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng.Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến.Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Chúng con kính riêng sư Minh Hạnh, chúng bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2012, lớp dốc trình lớp Phổ Pháp Bút Thanh Tha Má. Tâm an lành, cảnh giới an lành. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thương chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta đọc một bài kinh, và qua đó Đức Phật Ngài nói về tâm thái của chư thiên, của vạn thiên và của bậc thánh. Chính như vậy mà qua gợi ý của Đức Phật thì chúng ta thấy rõ rằng là từ cuộc sống hiện tại của chúng ta với cái trạng thái tâm, chúng ta có thể thấy là giống như thiên đường, giống như địa ngục. Cái trạng thái tâm của chúng ta thì cảnh giới mà chúng ta sống có thể cao và thể thấp. Ít có người nhận ra điều này. Nhưng mà chúng ta đọc kỹ bài kinh này thì chúng ta thấy rằng là đó là những lời dạy cho chúng ta rất là nhiều sự suy tư trong đời sống này. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó là pháp thoại của đại Phật tính về đề tài này. Xin mời quý Phật tử.
Nam mô Buddhaya. Con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng để dẫn nhập bài học ngày hôm nay cho chúng con. Sau đây chúng con xin được đọc phần chánh kinh. Tâm an lành, cảnh giới an lành, phần A. Tăng chi bộ phẩm ba pháp, kinh số 63. Về Na Ca. Một thời Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo. Đi đến một làng Bà La Môn Kosala, tên là Venakapura. Ác gia chủ Bà La Môn ở Venakapura được nghe. Samun Gotama, dòng họ Thích Ca xuất gia từ gia tộc Thích Ca đến Venakapura. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí, tự thân chứng ngộ và tuyên bố về thế giới này, cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời, loài người, Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, và giới thiệu đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà La Môn gia chủ ở Venakapura đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, có người đảnh lễ Sa Môn Gotama rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lên với Sa Môn Gotama những lời chào đón hỏi thăm rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Sa Môn Gotama rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Có người im lặng rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vachagotta, người xứ Venakapura, bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, thật hy hữu thai Tôn giả Gotama. Các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như thưa tôn giả Gotama, trái táo vàng vào mùa thu được thanh tịnh chói sáng. Cũng vậy, các căn của tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như thưa tôn giả Gotama, trái cây trái lá chín vừa rời khỏi cành, thanh tịnh chói sáng. Cũng vậy, các căn của tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như thưa tôn giả Gotama, một đồ trang sức bằng vàng đỏ được người thợ vàng thiện xảo khéo luyện trong lò, khéo đạp và đặt trên tấm vải vàng, được chiếu sáng, chói sáng, rực sáng. Cũng vậy, các căn của tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng. Thưa tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn như ghế bành nệm trải giường bằng lông cừu, vải trải giường nhiều tấm, nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thiêu bông, nệm thiêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính độc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn có thể chứa 16 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm thảm có lầu che phía trên, ghế dài có hai đầu gối chân màu đỏ. Các loại giường cao và giường lớn như vậy, chắc tôn giả Gotama có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Bà La Môn, các giường cao và lớn ấy như ghế bành vân vân, có hai đầu gối chân màu đỏ, thật rất khó được các vật ấy, và nếu có được cũng không thích hợp với những người xuất gia. Này Bà La Môn, có ba loại giường cao và giường lớn này, nay ta được chúng không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Thế nào là ba? Giường cao, giường lớn như chư thiên, giường cao, giường lớn phạm thiên, giường cao, giường lớn bậc thánh. Ba giường cao, giường lớn này, này Bà La Môn, ta được chúng không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Và thưa tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường lớn chư thiên mà tôn giả Gotama được không có khó khăn, vân vân, được chúng không có phí sức? Ở đây, này Bà La Môn, ta sống gần một làng hay một thị trấn. Buổi sáng ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay vào thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đây, ta lượm cỏ hay lá chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, ly dục, ly pháp bất thiện. Ta chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Làm cho chỉ tịnh tầm và tứ, ta chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ. Nội tịnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tịnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ ba, đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ đứng của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ ngồi của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta nằm, thời trong lúc ấy giường cao và giường lớn của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc chư thiên, mà ta có được không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không phí sức. Thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật hy hữu thai tôn giả Gotama. Ai khác ngoài tôn giả Gotama có thể có được giường cao, giường lớn chư thiên như vậy? được chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức.
Thế nào, thưa tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường lớn, phạm thiên mà tôn giả Gotama được chúng không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức? Ở đây, này Bà La Môn, ta sống gần một làng hay một thị trấn, buổi sáng ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy và hay thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực về, ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, ta lượm cỏ hay lá chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm. Trước mặt ta an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, được khắp vô biên giới, ta an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân, với tâm câu hữu với bi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân, với tâm câu hữu với xả, cũng vậy, phương thứ hai, vân vân, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của ta thuộc phạm thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ đứng của ta thuộc phạm thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ ta ngồi thuộc phạm thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao, giường lớn của ta thuộc phạm thiên. Này Bà La Môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc phạm thiên, mà ta có được không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không phí sức. Thật phi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama, ai khác ngoài tôn giả có thể có được giường cao, giường lớn phạm thiên như vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức. Thế nào, thưa tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường lớn, bậc thánh mà tôn giả Gotama được chúng không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức? Ở đây, này Bà La Môn, ta sống gần một làng hay một thị trấn, buổi sáng, ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, ta đi đến góc cuối của ngôi làng. Ở tại đấy, ta lượm cỏ hay lá chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già lưng thẳng để niệm. Trước mặt ta biết rõ như sau: tham ái đã được ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Sân đã được đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Si đã được ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của ta thuộc bậc thánh. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ đứng của ta thuộc bậc thánh. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ ta ngồi thuộc bậc thánh. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao, giường lớn của ta thuộc bậc thánh. Này Bà La Môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc bậc thánh mà ta có được không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không phí sức. Thật phi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama, ai khác ngoài tôn giả Gotama có thể được giường cao, giường lớn bậc thánh như vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức. Thật phi diệu thay tôn giả Gotama, thật phi diệu thay tôn giả Gotama, thưa tôn giả, như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người đi lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Những điểm lưu ý: một, có ba trạng thái của tâm an lạc. An lạc như chư thiên, an lạc như phạm thiên, an lạc như bậc thánh. Hai, chúng sanh thường nghĩ đến thế giới ngoại cảnh nhưng không hiểu chính trạng thái nội tâm mới là chủ việc của cuộc sống. Ba, thiên đường và địa ngục cũng có thể tìm thấy trong tâm của mọi người. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng cho bài học trên. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bài học của chúng ta nói về tâm an lành, thì cảnh giới cũng an lành. Với cái bài học này thì chúng ta, như chúng ta đã được nghe các vị MC đã thay phiên nhau đọc, nói về Đức Phật cùng với các vị chư tăng khi mà đi ngang ở một cái làng có tên là Kosala, thì những người dân chúng ở trong đó người ta thấy Đức Phật và chư tăng, nhất là thấy được Đức Phật đó, thì lúc đó người ta có một cái có những cái lời tán thán. Vì sao vậy? Vì đối với Đức Phật là Samun Gotama, ngài đã từ bỏ gia đình, mà từ bỏ gia đình của ngài đó, thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật của chúng ta đó, từ bỏ gia đình không phải là một cái gia đình nhỏ đâu quý vị, mà Đức Phật của chúng ta đó, trước khi mà xuất gia, ngài là một hoàng tử, một thái tử, hoặc là như là gần như là một vị vua của cái hoàng cung đó rồi. Thì ngài bỏ một cái cơ ngơi rất là lớn để ngài đi xuất gia, và cuối cùng khi mà ngài xuất gia rồi thì ngài đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác, cái danh tiếng tốt đẹp nó được lan truyền đi khắp mọi nơi. Thì quý vị biết rằng những người dân xứ Cô Xá Lá đó, những người dân này người ta tán thán Đức Phật Gotama là bậc, đây là bậc Thế Tôn, bậc A La Hán, bậc chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vân vân. Họ tán thán Đức Phật một cách rất là nhiều, đến nỗi mà họ nói rằng đối với Đức Phật là ngài có một cái thắng trí, và ngài cũng như là do tự ngài giác ngộ, ngài đã tuyên bố về thế giới này. Mà ngài tuyên bố với ai quý vị? Ngài tuyên bố với chư thiên, với ma dương, với phạm thiên và các vị bà sa môn, và các vị bà la môn và sa môn ở trong thời đó luôn. Thì quý vị biết rằng có những cái đối với có những người trong cái thời đó, có những cái giáo phái, những cái giáo chủ giỏi lắm, là người ta chỉ tuyên bố một cái điều gì đó của mình biết trong một cái hội chúng rất là nhỏ. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta đó, quý vị thấy rằng ngày khi mà ngài thành tựu bậc chánh đẳng chánh giác rồi thì những cái sự tuyên bố hoặc là những cái lời dạy của ngài, ngài trình bày phải nói là rất là rộng rãi. Ở trên cõi phạm thiên ngài trình bày cũng được, ở trên những cái cõi trời của chư thiên dục giới ngài trình bày trên đó cũng được, và ngay tại ở dưới đất có nghĩa là ngay tại ở trong cái cõi Diêm Phù Đề này thì đối với những cái vị sa môn hoặc là những cái vị mà xưng mình là bà la môn danh tiếng thì ngài cũng trình bày rộng rãi với những đối tượng này được. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng có một cái điều rất là buồn thay, có nghĩa là những vị bà la môn, những vị gia chủ ở Venagapura thì những cái vị này tán dương Đức Phật rất là cao, nhưng mà cuối cùng á, những vị này lại hỏi Đức Phật á, đối với khi mà nhìn thấy lục căn của ngài được thanh tịnh, được nghiêm tịnh, nước da của ngài trong sáng như vàng ròng, vân vân, thì những người này á, người ta hỏi Đức Phật như vậy á, thì kế tiếp á, thì người ta lại hỏi rằng là đối với Sa môn Gotama thì những cái giường tri kỷ, những cái giường mà được có màn che lộng lẫy ở bên dưới kết bằng những cái thảm hoặc là da con này con kia, nói chung là những cái giường mà đẹp cao sang quý trọng như ở trong thời nay, thì chúng ta thấy rằng những cái giường giống như là cái những cái giường mà cao sang quý trọng mà những cái người quý tộc người ta ưa dùng. Thì những vị này á, thì quý vị thấy có một cái điều á, là khi mà tán thán Đức Phật á, thì rất là cao, nhưng mà khi mà hỏi Đức Phật á, là ngài có được những cái giường này một cách dễ dàng phải chăng, phải không, ngài có một được một cái những cái giường này rất là dễ phải không, thì chúng ta thấy rằng á, một cái điều phải nói rằng nó rất tầm thường. Một cái điều, một cái câu hỏi chúng ta thấy rằng nếu mà mình đọc vô bài kinh này mình thấy nó rất là bình thường, nó không có gì hết. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật đã phủi qua những cái câu hỏi này, nên Đức Phật trả lời thẳng cho những vị này nghe luôn. Tại vì sao vậy quý vị? Ở trong thời đó chúng ta thấy rằng những vị bà la môn này rất là kính những vị chư thiên và Phạm Thiên, nên lúc bấy giờ Đức Phật không có trả lời tương tự. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái lúc này Đức Phật không có trả lời tương tự cho những vị bà la môn này nghe, mà những Đức Phật đã trả lời cao hơn, có nghĩa là vượt cái tầm của những vị này đang suy nghĩ. Ví dụ như giờ chúng ta thấy rằng những cái hỏi về mà một cái vị mà thành tựu chánh đẳng chánh giác mà có được những cái giường nằm như vậy, có được những cái giường nằm cao sang quý trọng vậy, thì chúng ta thấy một cái điều nó rất là bình thường rồi. Phải nói rằng nhiều khi mình phải nói rằng như ở trong thời nay cái biệt thự nó cũng không có, nó không có là một cái nghĩa lý gì nữa đối với bậc chánh đẳng chánh giác rồi. Đối với ngài ngài chưa chứng được chánh đẳng chánh giác thì ngài cũng đã có ba tòa lâu đài rồi. Một tòa lâu đài dành cho một mùa nóng, một tòa lâu đài dành cho mùa lạnh và một tòa lâu đài dành cho mùa mưa. Thì chúng ta thấy rằng khi mà ngài chưa chứng đắc, ngài đã có những cái tài sản đó rồi, thì huống chi bây giờ ngài chứng đắc bậc chánh đẳng chánh giác rồi, vậy thì những cái tài sản này nó quá tầm thường với ngài. Rồi hơn nữa đó, Đức Phật biết những vị bà la môn này có cái sự tôn thờ những vị chư thiên, những vị phạm thiên, nên Đức Phật đã trả lời vượt bậc cho những người này nghe. Đức Phật nói ngài đạt được cái giường mà cái giường mà thuộc về giường chư thiên và giường của phạm thiên và giường của bậc thánh nhân. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đọc tới đây thì chúng ta thấy rằng tại không biết là cái giường của chư thiên có nghĩa là như thế nào, rồi cái giường của chư phạm thiên có nghĩa là thế nào, rồi cái giường của bậc thánh nhân là như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng ở đây nói về cái gì quý vị? Nói về sự an lạc. An lạc, cái này khi mà chúng ta bây giờ quý vị thấy rằng nếu mà mình có một cái giường tốt đi, mình nằm thì có sự an lạc không quý vị? Có liền. Có liền cái những cái chỗ nằm, chỗ ngồi của mình mà được trang hoàng một cách lộng lẫy, một cách đẹp đẽ, một cách sạch sẽ, thơm tho vân vân, thì chúng ta nằm xuống chúng ta đạt được cái gì quý vị? An lạc về thân. An lạc về thân, nhờ cái sự an lạc của thân mà nó dẫn đến cái sự an lạc của tâm. Thì ở đây Đức Phật dạy cái sự an lạc này nó còn cao hơn rất nhiều nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đạt được cái giường của chư thiên. Giường của chư thiên là sao quý vị? Có nghĩa là do Đức Phật nói nếu mà ngài chỉ cần Đức Phật chỉ cần sáng đi bát khất thực xong, sau khi độ ngõ xong thì thì quý vị biết rằng ngài chỉ quay trở về, ngài tìm cỏ và lá khô để mà ngài làm cái chỗ ngồi, sau đó rồi ngài đặt niệm trước mặt, là có nghĩa là ngài cũng như là ngài tu tập về thiền định, nhờ như vậy mà ngài chứng ngài chứng chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, nên ngày đạt đến cái sự an lạc. Thì ở đây á, mới đầu chúng ta nghe nói như vậy á, thì chúng ta không có hình dung ra được tại sao mà một bên á, thì nói về cái giường, một bên á, thì lại nói về cái sự an lạc ở trên cõi chư thiên. Cái điều này á, chúng ta phải biết rằng á, cái giường á, là nằm á, là để chỉ việc để đem lại cái sự an lạc cho thân và tâm của chúng ta. Từ thân mà, từ cái lạc của thân mà nó dẫn đến cái lạc của tâm. Điều này á, có nhiều người á, người ta nói rằng là tại sao mà ngộ vậy? Tại sao mà ngộ vậy? Mà đối với cái sự an lạc của thân mà dẫn đến cái sự an lạc của tâm. Quý vị thấy rằng á, ví dụ như thường thường mình đi xa ở đâu mình mệt mỏi đi. Mình mệt mỏi đi. Thì nó sao vì thân mình nó mệt mỏi, tâm của mình nó khó chịu. Khó chịu có nghĩa là nó u sầu. Vậy thì á, nếu mà thân của mình mà được cái gì quý vị? Được cái sự khỏe khoắn. Hoặc là được cái sự xúc chạm mà nó thuộc về nó được cái sự an lạc của thân, thì tự nhiên nó sẽ hỗ trợ, nó giúp cho làm sao quý vị, tâm mình được an lạc liền. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở đây không phải là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng hoàn toàn là những người trí, phải nói rằng là bậc trí nói chuyện cho bậc trí nghe, hoặc là người có trí thuyết giảng cho người có cái sự hiểu biết để mà nghe. Thành ra chúng ta mới đầu chúng ta đọc vào cái bài này, chúng ta thấy rằng một bên nó thì tự nhiên nói cái giường, rồi Đức Phật đó thì trả lời là cái giường chư thiên, cái giường, cái chỗ nằm, chỗ ngồi, chỗ đứng của chư thiên. Thì cái điều này là làm sao quý vị? Cái điều này có nghĩa là cái sự an lạc, cái sự an lạc của chư thiên, của những cái cõi trời, nó đạt, nó được nhiều cái sự an lạc hơn ở trong cái cảnh giới của thế gian. Thành ra trước tiên á, thì Đức Phật đó mới giải thích một người mà chuyên tâm lo tu tập thiền định, nhờ như vậy á, mà chứng được các cái tầng thiền mà thuộc về tầng thiền chư thiên mà thuộc về, có nghĩa là những vị mà chứng được ở trong cái tầng thiền mà ở trong cái cõi trời dục giới hoặc là cõi sắc giới. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều này tại sao được nói đến quý vị, tại vì cái sự an lạc của chư thiên này quý vị biết rằng nó hơn cái sự an lạc của thế gian rất là nhiều. Cũng như lúc chúng tôi đọc trong những cái lời giải thích mà khi mà Đức Phật tế độ ngài Ananda đó, thì quý vị biết rằng ở trong đó nói nếu mà một cái người mà nghĩ rằng những cái dục lạc, những cái tài sản của thế gian mà nó đem lại cái sự an lạc cho cái thân tâm người đó, thì cái đó nó còn chưa, nó chưa phải nữa. Chỉ có cái sự an lạc mà từ cái đời sống mà mình xuất ly được, thì lúc đó cái sự an lạc đó nó mới gọi là cao thượng. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có nhiều, cũng ở trong cái thời nay thì quý vị thấy rằng có nhiều người, khi mà quý vị biết rằng là người ta cũng có đầy đủ tài sản, nhưng mà người ta không ức chế được phiền não, thì quý vị thấy như sao? Đứng ở đâu cũng buồn, đứng ở đâu cũng khổ. Thành ra đó chúng ta thấy rằng cái sự an lạc khi mà mình tu tập đó, mình chỉ cần mà được cái sự an lạc một chút ít về tâm của mình thôi, thì lúc đó tự nhiên mình sẽ được an vui. Thì cái này huống hồ chi một người mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái trạng thái an lạc này nó còn phải nói là gấp ngàn hoặc là gấp tỷ lần. Mình không thể nào mà mình diễn tả được, không thể nào mà mình ước lượng được cái sự an lạc này. Đó là thành ra Đức Phật mới nói là ngài có được, ngài đạt được cái giường của chư thiên, có nghĩa là đạt được cái sự an lạc của chư thiên. Rồi cái sự an lạc của phạm thiên có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ngài biến mãn tâm từ cùng khắp bốn phương và phương trên phương dưới và tất cả bề ngang bề dọc vân vân. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi mà mình tu tập, mình đạt đến những cái trạng thái của một cái vị phạm thiên, những cái vị phạm thiên mà chứng đắc được cõi thiền ở trên phạm thiên, thành ra đó cái sự an lạc này nó còn cao hơn nữa. Cái sự an lạc này nó còn cao hơn cái sự an lạc của chư thiên nữa quý vị. Có nghĩa là của những cái tầng trời mà thấp hơn. Thành ra đó chúng ta thấy rằng nhưng mà ở đây những cái điều an lạc hoặc là những cái trạng thái an lạc của tâm này nó còn thua cái gì quý vị? Cái sự an lạc của bậc thánh. Cái sự an lạc của bậc thánh là sao? Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà những cái sự an lạc mà từ ở trên cái cõi trời, cõi thiền vân vân, những cái tầng thiền đó dù sao nó cũng còn vướng, dù sao nó cũng còn một cái, ví dụ như là thích là tham đắm ở trong thiền, tham đắm những cái trạng thái mà an lạc đó, hoặc là nhiều khi á không còn không còn nhập thiền, không còn an trú ở trong thiền á, thì những vị này vẫn còn bị cái phiền não khởi lên. Ví dụ như là đối với cái hào quang hoặc là cái đền đài cung điện vân vân, vẫn còn cũng như là cái sự so sánh, thành ra những cái phiền não đó vẫn còn khởi lên, thì nó chỉ là được được an lạc hơn cái cõi người của chúng ta. Có nghĩa là những cái cõi trời thấp hơn hoặc là đối với những cõi người thì không thể nào so sánh với những cái cõi trời hoặc là cái sự an lạc của những vị chư thiên hoặc là phạm thiên, nhưng mà vẫn còn vẫn còn bị phiền não chi phối, vẫn còn có cái sự lo sợ. Còn khi mà đạt đến cái sự an lạc của bậc thánh ở đây thì Đức Phật nói là cái giường của bậc thánh, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là sự an lạc của bậc thánh. Mà cái sự an lạc của bậc thánh này thì chúng ta biết rằng cái sự an lạc của bậc thánh này là có nghĩa là sao? Đoạn tận được tham sân si, đoạn tận được tham sân si. Quý vị thấy rằng tại sao? Tại sao mà người ta nhìn thấy lục căn của Đức Phật, của bậc chánh đẳng chánh giác thanh tịnh, trong khi đi xác thực nhìn cũng thanh tịnh, khi trở về nhìn cũng thanh tịnh, là tại sao vậy quý vị? Tại vì những cái phiền não tham sân si này Đức Phật đã dũ bỏ, Đức Phật đã đoạn tận, đã tiêu diệt ngay dưới cây bồ đề rồi, dưới cội cây bồ đề rồi. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng Ngài được an lạc và các bậc thánh tăng đệ tử của Ngài cũng vậy. Còn đối với chúng ta thì sao quý vị? Tại vì chúng ta chưa diệt được, chúng ta chưa diệt được nên lục căn của chúng ta nó không có, cũng như là mình nhìn nó không có trong sáng, có lúc đó thì nó được tỉnh thì nó tỉnh một chút thôi, còn thôi nó cũng bị chi phối bởi phiền não này hoặc là phiền não kia, thành ra chúng ta thấy rất là khó. Còn đối với bậc thánh thì sao mà nhìn lục căn được thanh tịnh quý vị? Là do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái sự an lạc như ba cái sự an lạc ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đối với an lạc của chư thiên thì nó chỉ cao hơn cái an lạc của cõi người. Rồi tiếp theo cái sự an lạc mà cao hơn nữa là sự an lạc của các vị chư phạm thiên. Rồi cái sự an lạc mà cao mà tột cùng là có nghĩa là gì quý vị? Cái sự an lạc như bậc thánh. Thì quý vị thấy rằng vậy thì qua những cái điểm này chúng ta thấy rằng thường thường tất cả chúng sanh hoặc là những cái chúng sanh phàm phu thường thường ưa để ý đến những cái lạc nhỏ tầm thường, hoặc là ưa để ý những cái cảnh giới bên ngoài nhưng mà không có nhìn lại nội tâm. Cũng như đó, chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh nói sao quý vị? Đối với tài sản thì sẽ hại cái người mà thiểu trí, nhưng mà không có hại được cái người mà ước lượng, có cái sự ước mơ đạt đến cái sự giải thoát. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong cái đời sống này, khi mà chúng ta có tài sản, thì quý vị thấy rằng nếu mà mình là cái người mà thiểu trí thì mình sao? Cái tài sản đó mình bị đắm say, hoặc là mình sẽ lấy những cái tài sản đó để mình đổi lấy những cái dục lạc. Có nghĩa là hưởng những cái dục lạc này, dục lạc kia. Thành ra ở đây mới nói rằng đối với tài sản thì nó sẽ giết cái người mà thiểu trí, nhưng mà không giết được cái người mà có cái sự mà mơ ước hoặc là tầm cầu để đạt đến đạt bờ bên kia. Có nghĩa là nếu mà tài sản mà lọt vào tay của cái người mà có trí tuệ thì sao quý vị? Người ta sẽ biết là tiếp tục tu tập, tiếp tục để mà tạo phước báo. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng nhờ như vậy mà cái người đó được cái sự an vui. Quý vị thấy rằng có những lúc, tại vì chúng ta nhiều khi tâm của chúng ta nó thô quá, chúng ta để ý không được. Có những lúc chúng ta dùng những cái món ăn giặt lạ, những cái thức ăn ngon này kia vân vân, hoặc là những cái trang sức hoặc là những cái dụng cụ nó cao quý, nhưng mà những cái trạng thái đó nhiều khi cái tâm của chúng ta, nhiều khi chúng ta được sử dụng vật chất như vậy nhưng mà cái tâm của chúng ta chưa chắc gì vui, chưa chắc gì vui. Nhưng mà có những lúc mình tạo được những cái thiện pháp tiền nó rất là nhỏ, nhưng mà cái tâm của chúng ta lúc đó nó có một cái trạng thái nó rất là an vui, mà nó còn hơn là khi mà mình sử dụng vật chất. Vậy thì một người mà muốn đạt được thứ nhất là quay về với cái trạng thái nội tâm của mình, và đạt được cái sự an lạc ở trong nội tâm của mình thì mình phải làm sao quý vị? Cũng như bây giờ như chúng ta đặt trường hợp vào như ở chúng ta đi, chúng ta muốn đạt được cái sự an lạc bình thường ở trong cái đời sống của chúng ta chúng ta muốn đạt được cái sự an lạc thì chúng ta làm sao quý vị? là chúng ta làm sao? Thì ở đây quý vị thấy rằng đối với Đức Phật và các vị thánh tăng thì các ngài do đã đoạn tận được tham sân si rồi, nên lục căn của ngài được thanh tịnh, hoặc là những cái giác quan hoặc là những cái cử chỉ của hành động của các ngài nó được khoan thai, nó được một cách nhẹ nhàng là do đã vũ bỏ được tham sân si rồi. Còn đối với chúng ta đó, bây giờ thì cái hành động nào của chúng ta nó cũng mệt mỏi, cái hành động nào của chúng ta nó cũng mệt mỏi, chúng ta không có được một cái hành động nào mà nó làm cho chúng ta càng ngày càng có cái như là càng có cái sự an vui. Vậy thì không lẽ là chúng ta không có chúng ta không có cách? Thì kính thưa quý vị, chúng ta bước vào ở trong cuộc tu này hoặc là chúng ta gặp được cái giáo pháp này rồi thì chúng ta muốn làm cái gì cũng được. Có nghĩa là ý chúng ta nói sao quý vị, tuy rằng mình chưa chứng đắc được bậc thánh hoặc là mình chưa chứng đắc được thiền định đạo quả vân vân, nhưng mà mình có một cái khung hoặc là có một cái đường lối tu tập đó, thì chúng ta sẽ được cái sự an vui. Vậy thì bây giờ thí dụ như chúng tôi hỏi quý vị, thí dụ như bây giờ mà chúng ta muốn đạt được những cái sự an lạc đó thì chúng ta làm sao trong cái cuộc tu của chúng ta nè? Bây giờ chúng ta muốn đạt được cái sự an lạc đó thì chúng ta làm như thế nào? Thì thứ nhất đó quý vị, thứ nhất là mình phải có làm sao kiên túc ở trong cái tài sản của mình thôi. Kiên túc ở trong tài sản của mình có nghĩa là sao? Những cái gì mà hàng ngày mình dùng, thí dụ như đối với vật thực, những cái đồ ăn thức uống, những cái đồ ăn thức uống, thì khi mà mình có sự chi túc có nghĩa là sao? Mình biết đủ ở trong đó thôi, đồ ăn thức uống, quần áo hoặc là những cái chỗ nằm ngồi vân vân, thì mình thấy, mình cảm thấy mình có cái sự chi túc đó, thì tự nhiên mình sẽ được an lạc quý vị. Mà thường thường quý vị biết rằng cái điều này không phải là không phải là mình có tự nhiên mà mình có được cái tâm lý này đâu quý vị. Do mình phải thân cận với người trí, hoặc là mình phải gần gũi với giáo pháp á, mình mới biết dừng, mình mới biết chi túc quý vị. Thường thường á quý vị thấy không, có những lúc á chúng tôi đi ngang ở Sài Gòn á, chúng tôi thấy rằng á, quý vị biết rằng là người ta bày bán những cái ghế hoặc là những cái vật dụng đi, nếu mà mình đi ngang như vậy á, nếu mà thật sự chúng tôi nghĩ rằng á, nếu mà mình có tiền là chắc mình mua liền. Tại vì quý vị thấy nhiều khi mình bị cái tâm mình nó lừa mình đi. Ví dụ như mình thấy rằng nếu ai mua cái bàn đó hoặc là cái bộ ghế đó về ngồi thì nó hơi uổng. Nhưng mà tự nhiên trong tâm mình lúc đó mình suy nghĩ ra, nếu mà mình mà mua cái bộ đó về ngồi nó rất là thích hợp. Tại sao vậy? Tại vì bên đây mình soạn bài được. Ngay cái chỗ này mình ngồi mình soạn bài được. Rồi mình chỉ cần giơ tay qua bên đây thôi là những cái tài liệu hoặc là những cái quyển sách vân vân mà mình sẽ để ở trong được cái học tủ đó, hoặc là ở trên cái kệ đó, hoặc là cái đối với cái bàn đó nó thích hợp với cái máy vi tính mà mình đang ngồi vân vân, thì tự nhiên tâm của mình tâm mình nó bị nó bị chạy theo cái cảnh ở bên ngoài. Ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta không có biết cái sự chi túc thì quý vị biết rằng chỉ cần mình đi ra bên ngoài thôi, mình thấy cái gì mình cũng muốn mua. Mình thấy cái gì mình cũng muốn mua, mà quý vị thấy rằng mình mua hoài nhưng mà nó có đủ không quý vị? Không bao giờ đủ. Tại sao? Tại vì cái trí tuệ của con người cũng như cái tâm của con người nó rất là đa dạng. Quý vị thấy rằng ở trong năm nay thì người ta sản xuất ra những cái bộ bàn, bộ ghế theo cái phong cách, theo cái thời trang đó. Nhưng mà vài tháng sau thôi thì chúng ta thấy hàng loạt kiểu cách khác nó ra. Hoặc là hàng loạt những cái sản phẩm khác nó ra, thì quý vị thấy rằng mình chạy theo không bao giờ kịp, mình chạy xong không bao giờ kịp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có cái gì mà chạy theo kịp quý vị? Có ở trong lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói mình biết chi túc, mình biết đủ là tự nhiên tâm mình đã cảm thấy đủ. Thành ra đó, ở trong cái đời sống này, tuy rằng mình chưa có chứng đắc được thiền định đạo quả, nhưng mà chúng ta biết cách tu tập. Nếu mà chúng ta biết cách tu tập đó, thì sao quý vị? Chúng ta sẽ dừng lại bớt, và nhờ cái sự dừng lại bớt mà chúng ta được cái sự an lạc. Ví dụ như bây giờ nói về những cái chuyện mà nó rất là khô, cũng như là nó rất là dễ thấy ở trong đời sống của mình. Nếu mà ở trong đời sống của mình á, đối với cái sự mà sử dụng về đồ đạc mà mình không biết chi túc đó, thì sao quý vị? Thì nó sẽ phiền não cho mình. Còn đối với đó là vật dụng cũng vậy, đối với cái sự mà ăn uống hoặc là quần áo mặc hoặc là những cái đồ dùng ở trong nhà cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà không biết ngưng lại, chúng ta không biết dừng lại thì sao? Thì chúng ta cũng bị những cái phiền não đó nó chi phối. Do vậy một người mà biết cái sự tu tập phát triển sao quý vị, thì đối với cái sự chi túc ở trong cái đời sống của mình, đối với cái ăn cái mặc hoặc là những cái sự mà sử dụng đồ đạc này kia vân vân, mình mà biết chi tức lại thì cái điều đó nó sẽ đem lại cái sự an lạc cho mình, đem lại cái sự an lạc cho mình. Rồi kế tiếp nữa thì chúng ta có một cái sự an lạc gì quý vị, chúng ta nếu cái đó là cái sự an lạc về thân của mình rồi, còn bây giờ nếu mà nói về tâm á thì sao quý vị? Nếu mà chúng ta biết thu thúc chúng ta mới an lạc. Thu thúc có nghĩa là thu thúc cái gì quý vị? Thu thúc các căn, mình thu thúc các căn. Các căn của mình là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Quý vị thấy rằng mình biết thu thúc cái này mình sẽ được cái sự an lạc. Còn nếu mà chúng ta không biết thu thúc về cái này thì sao? Mình sẽ bắt theo ngoại cảnh. Mình bắt theo ngoại cảnh rồi mình còn đổ thừa. Đổ thừa ví dụ như là tại cái cảnh đó này kia vân vân. Cũng như quý vị biết rằng mình bây giờ quý vị nhìn cái cảnh, mình cứ cho, mình cứ nhìn, mình tìm cái cảnh này, tìm cái cảnh kia, mình nghe cái âm thanh này, âm thanh kia, mình thấy không bao giờ đủ, không bao giờ đủ. Thành ra đó, chúng ta biết rằng mình mà biết thu thúc, mình mà biết thu thúc cái lục căn của mình, tự nhiên lúc đó mình sẽ được an lạc. Mình thu thúc lục căn của mình đó, tại nếu mà mình không thu thúc thì sao quý vị? Một là chúng ta bị tham nó chi phối, hai là chúng ta bị sân chi phối. Nếu mà chúng ta bị một trong hai cái trường hợp này á, trường hợp nào chúng ta cũng bị đau khổ đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn cái chúng ta nhìn những cái hình ảnh mà chúng ta bắt từ con mắt chúng ta đi, có nghĩa là những cái cảnh sắc ở bên ngoài vào, nếu mà chúng ta cảm nhận nó là đẹp quá, đẹp quá thì chúng ta cũng thích, mà chúng ta thích mà chúng ta không có được thì chúng ta lại buồn. Thì ở hai trạng thái này thì sao quý vị? Trạng thái nào chúng ta cũng cũng khổ. Hoặc là có những người á quý vị thấy rằng không, cũng như lúc trước á chúng tôi nhớ mà khi mà còn nhỏ đó, mình thấy á có những người á người ta quyết định, ví dụ như tối á người ta chỉ coi một cái đĩa phim nào đó thôi, một cái đĩa phim nào đó thôi, để rồi xong rồi sau đó người ta đi ngủ. Cũng như là người ta nghĩ rằng là do mình coi một cái đĩa phim, mình coi một cái đĩa phim cũng như là nó thư giãn đầu óc của mình, thư giãn tâm trí của mình, khi mà coi xong một đĩa xong mình đi ngủ. Nhưng mà quý vị thấy rằng có nhiều khi những cái người đó người ta coi từ sáng, từ tối tới sáng luôn, có nghĩa là bị một cái đĩa này nó dẫn dắt, rồi nó lôi kéo thêm một cái đĩa khác, thêm một cái đĩa khác nữa. Ở đây chúng tôi cũng nói rằng tại vì sao quý vị? Tại vì đối với các căn của mình mà quý vị biết rằng mình không thu thúc á, mình không thu thúc á thì mình sẽ bị ngoại cảnh, ngoại cảnh nó lôi kéo mình. Quý vị thấy rằng trong cái trường hợp này nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Nhưng mà khi nào mà cái người đó, chính cái người đó ý thức biết dừng lại thì tự nhiên cái tự nhiên là mình bấm nút cắt liền. Còn nếu mà chúng ta cứ bị tâm của chúng ta nó cũng như là tâm của chúng ta nó lừa, chính tâm của mình nó lừa mình, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nó cứ nghĩ rằng là đối với những cái trạng thái này, có nghĩa là coi phim á thì nó được cái sự mà cũng như là an lạc của tâm, hoặc là cũng như là mang một cái hình thức giải trí. Mình tuy rằng mình nói như vậy á, thật sự ra quý vị thấy có ai mà coi phim xong mà người ta được an lạc không quý vị? Giờ quý vị thấy rằng tu thiền xong an lạc, cái điều này có xảy ra không? Kính thưa quý vị, có thật sự. Không có, nếu mà người nào mà nói mà tu thiền xong mà phiền não nó xảy ra đó thì cái người đó chắc là họ tu chặt rồi. Nhưng mà coi phim xong, coi một cái chương trình gì đó xong thì nó sẽ có những cái phiền não nó xảy ra, nó chứ không bao giờ mà nó bằng cái sự an lạc mà của một người mà tu tập thiền vừa xong hết đó. Thành ra chúng ta thấy rằng có những người người ta nghĩ đem cái những cái trạng thái đó, những cái sự mà coi phim nó sẽ làm mình an lạc, cái điều này thì coi chừng người ta bị lầm rồi. Quý vị biết rằng là chúng tôi coi như vậy, chúng tôi cũng trị bệnh cho rất là nhiều người nha quý vị. Có những người không biết là người ta bị một cái chuyện phiền não hoặc là phiền phức gì đó, thì phiền não phiền phức gì đó nhưng mà người ta ngủ không được. Một đêm hình như là người ta ngủ được 2-3 tiếng, một đêm người ta ngủ được 2-3 tiếng thôi. Nhưng mà khi mà gặp chúng tôi quý vị biết rằng chúng tôi chỉ một điều mà mình thấy cũng rất là tầm thường. Có những người chúng tôi chỉ là hít vô và thở ra niệm bút thô thôi. Tại sao mà chỉ như vậy quý vị? Tại vì có những cái người đó, người ta cũng như là tâm của người ta mình rất là, người ta mới quá, người ta chưa có biết đạo thì mới quá, thành ra mình không có cái cách nào để mà mình chỉ như vậy là để gì? Hít vô thở ra niệm bút thô để cũng như là cho tâm cái trạng, cái đối tượng mà mình tu tập như vậy á, nó dễ bắt. Thành ra người ta khi mà người ta hít vô thở ra, người ta niệm vậy để người ta dễ bắt cái đề mục đó. Và nhờ bắt cái đề mục đó thì người ta tập trung, người ta tập trung tâm của người ta được. Thì quý vị biết rằng nhiều những người mà chúng tôi chỉ như vậy á, mà quý vị biết rằng là người ta tu tập, ví dụ như tối chúng tôi bắt cái người đó, à bây giờ không bắt cái người đó ngồi, nhưng mà cũng có thể nằm, mà cũng có thể nằm để mà niệm như vậy. Thì quý vị biết rằng chỉ cần yêu cầu người đó niệm 5 phút thôi, thì cái người đó người ta cố gắng mà người ta niệm 5 phút. Thì sau khi người ta niệm 5 phút rồi thì người ta không niệm nữa. Tại vì sao không niệm nữa, quý vị biết không? Cái tâm mà bình thường mà để thả lỏng cho nó suy nghĩ thì nó suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà kêu mà niệm Phật thì niệm 5 phút là hết sức rồi. Hết thơ là không bao giờ niệm được nữa. Không bao giờ niệm được nữa đối với những người mà mới tu tập. Thành ra quý vị biết rằng khi đó người ta niệm được 5 phút như vậy thôi, à tự nhiên người ta hết niệm nữa, người ta nằm tí xíu là người ta ngủ một giấc thẳng tới sáng. Cái điều này nó rất là lạ quý vị. Nhiều khi người ta nói với chúng tôi rằng hình như là nó hơn là những cái liều thuốc ngủ mà mạnh, những cái liều thuốc ngủ mạnh của bác sĩ mà người ta cho. Thành ra chúng ta thấy rằng tại sao quý vị, tại sao mà những người đó người ta ngủ không được? Tại tâm người ta suy nghĩ quá nhiều. Có những lúc đó, quý vị biết ngay chính cái bản thân của chúng tôi cũng vậy nữa quý vị. Những cái ngày nào mà mình không có thuyết giảng, mình không có trả lời một câu nào, quý vị biết rằng khi mà tắt máy xuống cái chúng tôi nằm, chúng tôi ngủ được liền. Còn cái ngày nào mà có thuyết giảng, quý vị biết rằng khi mà thuyết giảng xong cỡ một tiếng đồng hồ sau hoặc là hai tiếng đồng hồ sau mới ngủ được. Thì quý vị biết là khi mà mình học trong Phật Pháp, mình biết sao không quý vị? Tại tâm mình lúc đó nó bung ra và nó tìm coi những cái ý nghĩa này. Tự nhiên Đức Phật nói cái giường, tự nhiên người này người ta hỏi Đức Phật là đạt có được những cái giường này một cách dễ dàng không? Còn ở Đức Phật thì trả lời Đức Phật có cái giường ở trên chư thiên, ở phạm thiên. Thì quý vị biết rằng vừa nhận cái đề tài vậy là chúng tôi đã suy nghĩ rất là mật. Thì cái do cái sự mà suy nghĩ mình tìm hiểu những cái ý nghĩa này thì quý vị biết rằng cũng như là tâm mình lúc đó nó bung ra. Nó tầm tứ nó đều bung, nó hướng ra để mà nó suy tư, để mà nó tìm hiểu cái ý nghĩa đó. Thành ra quý vị biết rằng trong những trường hợp đó mình rất là khó ngủ lại, thì chính cái điều này chúng tôi biết rằng có những người người ta không ngủ được là do sao? Vì tâm người ta suy nghĩ quá nhiều, người ta không có trụ lại chỗ, nó cứ bắt hết cảnh này bắt cảnh kia, suy nghĩ chuyện đã xảy ra rồi, rồi suy nghĩ cái chuyện mà chưa xảy ra. Nó cứ qua lại như vậy hoài, thành ra cái người đó không ngủ được. Còn nếu mà quý vị biết rằng bây giờ mà những người nào mà đêm mà ngủ không được, quý vị biết rằng là chỉ có tập như vậy thôi, hít vô thở ra đến một, hít vô thở ra đến hai, vân vân, chỉ tập như vậy trong một cái thời gian khoảng chừng 5-10 phút thôi, thả ra người đó ngủ liền. Cái điều này quý vị đừng có tưởng là những cái đề mục hơi thở hoặc là đề mục niệm Phật là để dùng làm cái liều thuốc ngủ, không phải là như vậy đâu quý vị. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì tâm của chúng ta đó, khi mà chúng ta tập như vậy rồi nó trụ lại một chỗ. Rồi khi mà nó trụ lại một chỗ, khi mà chúng ta mệt rồi đó, thì chúng ta không còn suy nghĩ nữa. Có nghĩa là sau khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta không còn suy nghĩ nữa. Nên chúng ta tự nhiên chúng ta trở lại một cái trạng thái bình thường. Thì mình nó sẽ tùy theo cái sức khỏe của mình và mình sẽ đi vào cái giấc ngủ. Chứ không phải là chúng tôi nói rằng là quý vị tu tập thiền để ngủ cho nó ngon, ngủ cho nó tốt. Cái điều đó nó không phải quý vị. Cũng như là quý vị thấy rằng đối với cái ân đức của Đức Phật đi, niệm Phật đi, Đức Phật không phải tự nhiên mà có như vậy. Đức Phật Ngài trong quá khứ 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài đã bố thí mắt nó đầy như sao ở trên trời, xương mà chắc đầy ở quả địa cầu này. Ngài đã tu tập đến như đó đó Ngài mới đạt được cái danh hiệu là Bút Thô hoặc là Á Ra Hăng, vân vân. Thành ra chúng ta đừng tưởng cái này là cái liều thuốc bổ hoặc là cái liều thuốc ngủ. Cái điều này không phải quý vị, tại vì do tâm của chúng ta tu tập chứ không phải là do những cái cảnh ở bên ngoài. Thành ra đó chúng tôi muốn nói rằng mình muốn được cái sự an lạc ở trong cái đời sống bình thường, đối với những cái vật dụng, những cái gì mà nó thuộc liên hệ với thân của chúng ta thì chúng ta biết tri túc. Còn đối với tâm của chúng ta đó thì chúng ta phải biết sao quý vị, phải biết thu túc, mà thu túc những cái lục căn của mình, đừng có để cho mà nó bị những cái cảnh ở bên ngoài làm cho tâm của mình nó phóng. À, dù ai mà nói một cái điều gì cũng vậy. À, dù ai, ví dụ như đối với những cái cảnh á, thường thường á, ví dụ như ai nói một cái câu gì cũng vậy, chúng ta cũng phải phòng hộ, chúng ta cũng phải phòng hộ, không có để cho tham nó khởi lên, hoặc là không có để cho sân nó khởi lên. Thì thật sự ra cái điều này không phải là mình tu tập một hai lần mà mình được đâu. À, mình phải tu tập lần này nó không được, lần sau nó được một chút ít, rồi nhiều lần nữa, từ từ chúng ta thu thúc được. Từ từ chúng ta thu thúc được. Có nhiều khi quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi đi ra đường hoặc là có những lúc mình gần với cái mình sắp sửa gặp với cái người nào đó, thì lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi phải nhớ rằng mình như cái con chim cút, mình như con chim cút phải đi ở cái hành xứ của mình, có nghĩa là mình đi ở dưới những cái miếng đất của cái ruộng đó, những cái kẻ đất đó, chứ mình không được đi ở trên cái miếng đất đó. Nếu mà mình đi ở trên cái miếng đất đó, mình sẽ bị quạ hay là diều hâu nó hốt xác mình. Thì cũng vậy, khi mà quý vị biết rằng mình ở gần với những cái đối tượng nào mình thấy mình không, cũng như là người đó không có đức tin, không có chánh tín, hoặc là những người đó thường ở bên ngoại đạo, thì quý vị biết rằng lúc đó mình cũng phải cố gắng thu thúc, cố gắng thu thúc một cách mà nó cao độ. Quý vị biết rằng rất nhiều khi quý vị biết rằng là như hồi chiều này chúng tôi đi xe đi ở trên, mình thấy mình đi xe buýt mình thấy có những cái bà cụ, những cái bà già, quý vị biết rằng là già lụm cụm như vậy mà bước từ trên xe buýt xuống, mà quý vị biết rằng một chân thì chạm đất, một chân thì còn ở trên xe. Vậy mà cái tài xế xe buýt quý vị biết rằng người ta nhích ga, người ta giọt tới vậy đó, thì quý vị biết rằng có khi hai cái chân của người ta mà chống chống lên trời, mà cái đầu thì nó đưa xuống đất. Mình nhìn những cái cảnh đó nó rất là thương tâm. Nhưng mà bây giờ quý vị biết rằng mình mang một cái hình tướng, một cái người tu như nè, bây giờ không lẽ mình đứng ra mình làm chứng, không lẽ mình đứng ra mình làm chứng những cái chuyện đó, rồi không lẽ bây giờ mình đứng ra mà mình nắm người này lợi, này người kia lợi. Thành ra quý vị biết rằng có những cái chuyện mà mình không biết thu thúc á, lúc đó mình rất là khó giải quyết quý vị. Đường chúng ta thấy rằng nhiều khi lúc đó mình chỉ nghĩ rằng mỗi cái chúng sanh có một cái nghiệp riêng, mỗi cái chúng sanh có một cái nghiệp riêng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tại sao mà những người đó khi mà thường thường bị những cái hậu quả đó thì người ta biết, người ta mới biết chạy lại gian sinh, năn nỉ. Còn trước đó đó thì người ta không cố gắng giữ bình tĩnh, hoặc là không cố gắng mà đi chậm lại một chút, chậm một chút còn hơn là mình gây tai nạn. Nhiều khi lúc đó quý vị biết rằng mà đối với những người tài xế chỉ cần suy nghĩ như nào, mình có tiền mình đền người ta thiệt, nhưng mà mình thấy người ta, ví dụ như là người ta khi mà người ta bị té vậy đi, người ta liệt một bên vai hoặc là liệt một bên tay, người ta nằm suốt đời, người ta nằm suốt đời vậy á, mình nghĩ những cái hoàn cảnh đó, bây giờ mình đưa tiền hoặc là mình đổ vật chất mình mà bù vào nhiêu đó bao nhiêu á, quý vị thấy rằng cũng không có đem lại cái sự an lạc cho người ta được. Thành ra một người á mà có cái sự thu thúc mà biết suy nghĩ trước, suy nghĩ trước á, thì những cái chuyện mà nguy hiểm nó ít xảy ra. Nhưng mà ngược lại á quý vị, chúng tôi thấy là hầu như ai cũng vậy. Thì hầu như người ta thấy hậu quả rồi người ta mới sợ. Cũng như mà nói Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả đó, thì thật sự cái điều đó chúng tôi thấy rằng có những người người ta thấy hậu quả rồi mà mình nói đừng làm mà họ cũng làm. Do đâu quý vị? Do họ không biết thu thúc, không biết thu thúc về lục căn của mình, thành ra thường đem đến cái sự hậu quả nó tai hại. Vậy thì đối với cuộc đời của chúng ta đó, thì quý vị biết rồi, còn mang cái thân danh sắc này, còn mang cái thân ngũ quẩn này thì sao quý vị? Những cái nghiệp quá khứ nó sẽ có cơ hội nào đó nó sẽ trổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập, chúng ta biết chi túc, hoặc là chúng ta biết thu thúc về lục căn, thì dù nó quả nó có trổ thì nó cũng không có đến nào nỗi nào. Vì sao vậy quý vị? Vì một người mà có cái niệm hoặc là có cái sự tỉnh giác thì do những cái thiện pháp này nó sẽ làm cho những cái ác nghiệp nó sẽ cũng như là nó trúng mình một cách sẹt sẹt thôi, có nghĩa là nó không có trúng thẳng vào, nó không có làm mình phải nói là bị thương tổn một cách nặng nề. Nếu mà chúng ta biết tu tập, ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà biết thu thúc lục căn đi, mình biết thu thúc lục căn đi, đi ra ngoài đường lỡ mà người ai mà người ta chửi mình trong lúc mình đang thu thúc thì sao quý vị? Thì cái lời chửi mắng đó nó chỉ có thoáng buồn ở trong tâm mình thôi, giỏi lắm là nó thoáng buồn ở trong tâm mình thôi. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà chúng ta không có thu thúc lục căn thì sao quý vị? Mình sẽ trả đũa lại liền, mình sẽ trả đũa lại liền. Thì mình lời qua tiếng lại thì cả hai đều đau lòng, cả hai đều dẫn đến đau đầu khổ tâm. Thành ra đó, ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng một người mà biết thu thúc lục căn, biết tu tập thì sao quý vị, thì nó chỉ bị như chúng những gì nó xẹt xẹt bên ngoài thôi, chứ nó không có bị trực tiếp, nó không có làm mình bị tổn hại nặng. Do vậy mà chúng ta thấy rằng một người mà muốn tu tập, muốn đạt được cái sự an lạc, chúng ta phải biết rằng mình chi túc, xong rồi mình thu thúc lục căn mình, nhờ như vậy mà mình đạt cái sự an lạc. Rồi một điều nữa đó, chúng ta nên nhớ rằng ở trong bài này, đối với một cái người mà đối với cái tài sản thì nó chỉ làm cái sự an lạc, cũng như là an lạc tức thời ở đó thôi, hoặc là dù sao nó có an lạc nhiều đến nỗi nào đi nữa, nhưng mà nó không bằng những cái trạng thái an lạc do thiền định phát sinh. Có nghĩa là ở đây là do từ nội tâm mình phát sinh. Mình có những cái tâm thiện nhiều thì cái sự an lạc của mình nó nhiều, hoặc là mình có những cái tâm thiền làm cho những cái tâm thiền mà nó sanh khởi nhiều thì cái sự an lạc của chúng ta nó rất là nhiều. Phải nói rằng nó nhiều ở trong đời này và những đời sau luôn. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà một người hướng tâm đến cái sự an lạc của nội tâm thì y như là mình đã tạo cho mình được một cái thiên đường. Còn nếu mà một cái người mà hướng về hưởng thụ dục lạc quá nhiều, thích những cái giường đẹp cao quý, hoặc là những cái ghế bành, những cái giường tri kỷ vân vân, thì thích những cái đó nhiều quá thì nó sẽ làm cho mình cái tâm mình cứ mong cầu và mong muốn tìm đến, vì vậy mà mình bị phiền não nó lôi kéo. Thì cái phiền não nó lôi kéo thì y như là mình đang sống ở một cái địa ngục ở trần gian. Thành ra đối với một người mà biết tu tập có trí, hoặc là như ở trong Pháp Cú Kinh mà Đức Phật đã dạy, đối với tài sản nó chỉ làm giết hại cái người thiểu trí, nhưng mà không giết hại được cái người mà tìm đến cái bờ giác ngộ. Vậy thì chúng ta muốn được cái sự an lạc thì chúng ta phải biết cái nào là an lạc cao thượng. An lạc về nội tâm nó cao thượng, thì khi mà chúng ta biết được cái sự an lạc nội tâm nó là cao thượng thì vậy thì chúng ta phải cái đời sống của mình đối với tứ vật dụng và đối với tâm trí của chúng ta thì chúng ta phải biết thu thúc và lục căn, nhờ như vậy mà chúng ta được cái sự an lạc lâu dài. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái thời gian ngày hôm nay thì chúng tôi trình bày đến đây nghĩ cũng vừa đủ với thời gian, do vậy xin được dứt lời của thời pháp này. Những cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sa thủ là kính trường đại đức Phật tử và chư công đức, và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận và mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay. Xin được dẫn đại đức Pháp Tinh. Đại đức Pháp Tinh có mặt ở trước máy không? Xin đại đức Pháp Tinh hoan hỷ cho biết để thỉnh đại đức Pháp Tinh trả lời cho cô đầu tiên. Đại đức Pháp Tinh, chúng ta thường thấy trong kinh đề cập đến cái tâm thái của vị Phạm Thiên có bốn cái đức là từ bi hỷ xả đối với chúng sinh trong đời này, đó là đối với tất cả hay là chỉ riêng với vị vừa tu tập đều một tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả mà thôi? Ví dụ như một vị thành tựu thiền định nhờ tu tập đều một đất nước lửa gió hư không chẳng hạn, khi sinh vào cõi Phạm Thiên thì vị đó có cái tâm cảm thấy tâm từ bi hỷ xả như là chúng ta thường nghe diễn tả về các sự phòng thiên không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tinh.
Dạ, Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tuấn cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà cái bốn vô lượng tâm á, bốn vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả, là những cái đức tính mà chúng ta thấy rằng ngoài chư vị Phạm Thiên, những cái vị Phạm Thiên, trời Phạm Thiên, thì chư vị Thánh có những cái đức tính đó. Và chúng ta biết rằng là một trong những cái điều mà để mà thành tựu được trở thành một vị chư Phạm Thiên á, thì các vị ấy phải trải qua một cái thời gian tu tập về thiền định, đặc biệt về thiền định. Thì trên phương diện mà thiền định thì quý vị thấy rằng là mỗi người có một căn tánh khác nhau, rồi mỗi người có một cái thích hợp với một đề mục khác nhau, tu tập về đề mục khác nhau. Thì có người thì tu tập về có người tu tập về về đề mục đất nước lửa gió, có người thì thích hợp đề mục đất nước hoặc là lửa hoặc là gió, rồi có người thì thích hợp về đề mục tùy niệm, vân vân và vân vân. Thì cái mỗi người có thích hợp một đề mục khác nhau, đề mục khác nhau, và do thích hợp với một đề mục khác nhau đó, cho nên là mỗi một vị tu tập một cái đề mục đó, và có thể rằng từ cái đề mục đó để có thể phát huy hay hoặc là tiến triển lên thêm của mỗi đề mục, hay hoặc là phát triển lên thêm. Ví dụ như chúng ta biết rằng trong những cái đề mục tùy niệm á, thì theo các cái ngài chú giải sư, các ngài giải thích rằng là các đề mục tùy niệm chỉ có cái khả năng mang đến cận định thôi, tức là một cái trạng thái định mà chúng ta thấy rằng là nó gần như là đi đến sự định kiên cố, nhưng mà đó là một cái bước định sơ khởi để mà mở đầu hay là làm nền tảng để vị ấy trở chứng đắc hay là thành tựu được các chi thiền để trở thành một cái vị để gọi là định kiên cố, tức là có thể chứng sơ nhị hoặc là tam tứ thiền. Thì như vậy thì mỗi một vị đó, thì chúng ta thấy rằng mỗi một vị tu tập một đề mục thì có khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy có người thì thích hợp với một đề mục tùy niệm, nhưng mà sau đó thì cái sự tiến triển tu tập thì vị ấy có thể tu lên trên thêm, rồi vị ấy sẽ đạt đến một cái cao siêu hơn, cái mức độ tâm, tức là cái trình độ tâm của họ có thể đạt đến cao hơn. Rồi có vị thì chúng ta thấy rằng tùy, có vị thì niệm về đề mục phải nhờ vào các cái đề mục như là niệm về bất tịnh, niệm về tử thi cũng có. Thì chúng ta thấy rằng tùy vào trong 10 đề mục tùy niệm, đề 10 đề mục hoàn tịnh, ánh sáng vàng, xanh, đỏ, trắng, hư không, nước, vân vân, hay hoặc là 10 đề mục bất tịnh, tức là chỉ cho các cái bất tịnh của tử thi, vân vân. Thì mỗi một cái trạng, một cái đề mục như vậy thì nó sẽ giúp ích cho một cái vị hành giả tu tập để đạt đến. Nhưng mà để trở thành một vị Phạm Thiên đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng vị ấy phải thành tựu các chi thiền, thành tựu các chi thiền. Ví dụ như chúng ta biết rằng một vị mà chứng sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền, một vị chứng về nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, người một vị mà chứng tam thiền thì chứng sanh về ba cõi tam thiền, một vị chứng tứ thiền thì sanh về các cái cõi tứ thiền, tương tự như vậy. Nếu nói theo A Tỳ Đàm thì chứng tới ngũ thiền, thì một trong những cái trạng thái như vậy thì sẽ đạt đến trạng thái như vậy thì sẽ thành tựu được hoặc là sanh về giá các cái cõi như vậy. Thì một người mà có được cái bốn gọi là bốn vô lượng tâm á, tức là cái đức tính mà chúng ta biết, cái đức tính của một vị trời Phạm Thiên á, có bốn cái đức tính đó, bốn đức tính đó. Mặc dù là chúng ta biết rằng đạt sơ thiền có thể là đạt được tâm từ hay hoặc là tâm bi hay là tâm hỷ, tâm xả, nhưng mà để trở thành một vị Phạm Thiên thì cái vị đó cũng phải có những cái đức tính tương tự, tức là phải nói là có những đủ bốn cái đức tính, và bốn cái đức tính là từ bi hỷ và xả. Như vậy thì một người mà chúng ta thấy rằng ngay cả những cái vị mà trở thành vị phạm thiên ấy, thì có các cái đức tính đó. Và các vị thánh thì chúng ta thấy rằng là các vị thánh thì do các ngài đã tận diệt các phiền não và tận diệt các phiền não, tùy theo mỗi bậc thánh mà các vị ấy tận diệt các phần phiền não khác nhau. Và khi mà tận diệt các phiền não thì trong những cái lúc nào đó thì chúng ta thấy rằng là các ngài cũng luôn luôn, tức là dù cái vị đó không phải là, chúng ta thấy các vị A-la-hán á, không phải là các ngài phải tiếp chúng độ đời, thí dụ như vậy. Mặc dù là trên phương diện nào không phải là đi thuyết giảng hay là trực tiếp tiếp độ họ như thế nào, nhưng mà trong trong cái tâm của các vị thánh á, thì các ngài luôn luôn, đặc biệt là các ngài luôn luôn có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả với tất cả chúng sinh. Thì ở đây đó, để chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái vị mà trời phạm thiên ấy, thì các vị ấy có cái đức tính đó. Thì khi mà trở có những cái đức tính từ bi hỷ xả đó đó, nhưng mà để trở thành một phạm thiên ấy, thì không hẳn là vì không phải nhất nhất là vị ấy phải tu tập về tâm từ hay tâm bi hay tâm hỷ tâm xả. Vị ấy có thể tu tập về mỗi một đề mục khác nhau, đề mục khác nhau, nhưng mà khi mà thành tựu được, bởi vì các cái chi thiền mà sanh khởi lên á, dạ, các chi thiền mà sanh khởi lên á, thì ví dụ như chúng ta thấy là chi tầm đối trị được hôn trầm, chi tứ đối trị được hoài nghi, chi hỷ là đối trị được sân hận, hoặc là chi xả là đối trị được cái tham dục vân vân. Thì mỗi một cái chi thiền như vậy đó là để đối trị mỗi cái triền cái khác nhau, mỗi cái triền cái khác nhau. Mà khi mà cái chi hỷ mà sanh khởi lên á, thì những cái vị ấy có thể cái chi hỷ mà sanh khởi lên á, thì những vị ấy luôn luôn, cái tâm của vị ấy luôn luôn có được sự an vui, có được sự an vui. Và khi có được sự an vui thì lòng sân hận hay là lòng oán thù, tương tự như vậy, thì tâm bi cũng có thể sanh khởi lên vị ấy, tâm hỷ cũng có thể sanh khởi lên vị ấy, tâm từ cũng có thể sanh khởi lên vị ấy. Như vậy thì một cái vị mà thành tựu được các cái chi thiền á, thì vị ấy đã có được cái, đặc biệt là vị ấy có được cái tâm từ, tâm bi như là các cái đức tính của các vị trời phạm tiên mà trong kinh Đức Phật ngài mô tả. Còn đối với các bậc thánh thì do các ngài đã đặng tận diệt phiền não, thì chúng ta thấy rằng dù như thế nào, đặc biệt là đối với bậc A La Hán hay là những các bậc A Na Hàm, bởi vì các bậc A Na Hàm thì dù sao thì cũng còn cái năm cái thượng phần kiết sử, tức là còn ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật chưa đoạn tận được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì các ngài đã đoạn tận được ái dục và sân. Và do vậy thì cái tâm sân của các ngài cũng không còn. Như vậy thì cái tâm từ, tâm bi đối với các ngài thì các ngài cũng có chứ không phải là không. Còn đối với các bậc A-la-hán thì đoạn tận hết tất cả các cái phiền não. Cái phiền não, cho nên là không còn một chút dư sót của phiền não nữa. Và vì vậy đó, cho nên là dù là có thể là trực tiếp độ đời bằng cách thuyết pháp hay là hướng dẫn hay là nhắc nhở gì đó, thì cái điều đó không hẳn là nói rằng cái việc mà tiếp độ hay là thể hiện bằng cái tâm từ tâm bi. Nhưng mà dù các ngài ở trong một cái nơi nào đi nữa, và nơi thâm sơn cùng cốc hay một nơi nào đó, thì cái đức tính của ngài, các ngài đó đã thể hiện lên một cái đức tính gọi là bốn phạm trú, tức là cái bốn cái đức tính lớn là từ bi hỷ xả đó đối với tất cả mọi chúng sinh, chứ không phải chỉ riêng mọi ai hay là riêng một người nào, riêng một ai đó, mà các ngài luôn luôn thể hiện cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với tất cả chúng sinh trong mọi cái trường hợp. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình cũng như là sự hiểu biết của mình để chia sẻ đến với đại chúng như vậy. Nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con kính thỉnh Thượng Tọa thầy bổ sung thêm. Bây giờ thì kính chào đại chúng, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
cái thiền đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính, xin đại đức Pháp Tính Hoa Kỳ trở lại với phần thảo luận hôm nay. Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Đại đức Pháp Tính, ở trong bài kinh này thì Đức Phật này đề cập đến ba loại giường, là giường của chư thiên, giường của phạm thiên, giường của bậc thánh. Nhưng mà nếu mà mặc dù trong bài kinh này không đề cập đến, nhưng mà Đại Đức Phật Tính có nghĩ về một người mà sống với tâm tư phiền não, như là với tâm ác độc, hay là tâm bỏng sẻn, hay tâm sân hận, thì mình có thể tính họ giống như giường của địa ngục, của Atula, của ngạ quỷ không? Có khi nào Đại Đức Phật Tính bắt gặp một đoạn kinh nào nói rằng cái tâm con người sống như là sống trong địa ngục không? Xin thỉnh Đại Đức Phật Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Bản, đại đức Bất Tân, đại đức Minh Thành. Con kính lễ đến đại đức Thầy Quyền ở qua ông Lâm Bọc Trung. Kính lễ đến đại đức Tịnh Quang. Kính chào đại chúng, kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Thì ở trong bài kinh này thật sự thì đề cập đến những cái giường mà mang đến cái sự an lạc. Và những cái giường của chư thiên, chư phạm thiên và bậc thánh. Thì đây là nói về những cái trạng thái, những cái trạng thái an lạc của cõi người và cõi trời, và những vị đoạn tận được lậu hoặc. Nhưng mà ở đây thì quý vị biết rằng nếu mà cũng như ở trong Pháp Cú Kinh có nói, nếu mà tâm của mình mà chậm làm việc lành thì sẽ ý sẽ ưa thích điều ác, thì cũng vậy. Nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình ở trong cái đời sống này, mình không ráng cố gắng mình tạo những cái giường này, thì sao quý vị, thì mình sẽ gặp những cái chỗ nằm nó thấp kém hơn. Những cái chỗ nằm thấp kém hơn đó là nó không có như ý muốn của mình. Thì ở đây thì nói về cái gì quý vị? Nói về những cái phiền não. Nếu mà những cái người mà người ta có cái sự mà người ta kiến trúc cho người ta những cái tâm đại thiện, những cái tâm đại thiện, thì người ta sẽ đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc của cõi người, cõi trời. Còn nếu mà những người nào mà kiến thiết cho mình những cái tâm bất thiện, ví dụ như quý vị thấy rằng người ta có những cái tâm ganh tị, những cái tâm ganh tị hoặc là những cái tâm bỏng sẻn vân vân, thì cái đó thì tuy rằng nhiều khi người ta tưởng rằng người ta đang nằm ở trên một cái chiếc giường nó rất là long trọng, nó rất là sang trọng, nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng tuy rằng mình có được những cái vật chất đó, thì nhưng mà tâm của mình mà nó ở trong một cái trạng thái mà nó bức rứt đi, hoặc là một cái trạng thái bỏng sẻn thì sao vậy, thì mình không thể nào mà mình đạt được cái sự an lạc. Thì chính cái lúc đó mình đang bị cái sự đau khổ nó chi phối mình, thì cũng giống như mình đang ở dưới một cái cảnh giới xấu nào đó. Thì quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói, nếu mà chúng ta nằm ở trên một cái giường nào nó tốt và nó cao quý đi, nhưng mà tâm với cái điều kiện là tâm của chúng ta nó phải là tâm thiện, thì lúc đó giữa cái sự an lạc của thân và tâm nó sẽ tương quan với nhau, nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc và nó làm cho mình cảm thấy an lạc giữa thân và tâm luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng mình mà ở trên một cái giường mà nó tốt đi, nhưng mà tâm của chúng ta bị cái sự mà phiền não nó chi phối thì sao vậy? Nó y như là mình đang ngồi ở trong một cái lò lửa mà y như là một cái người mà đang ở trong một cái lò lửa. Quý vị thấy điều này nó rất là nhiều quý vị. Có những người ta ở trong một cái hoàn cảnh rất là tốt, nhưng mà tại sao người ta bị đau khổ quý vị? Người ta thương thầm nhớ trộm, hoặc là người ta cứ nghĩ về một cái người nào đó, rồi người ta ganh tị với cái một cái đối tượng đó. Thành ra đó, khi đó người ta ở trong một cái biệt thự đi, nhưng mà người ta vẫn bị đau khổ. Cái điều này chúng ta gặp rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều ở trong cái cuộc sống này. Ở trong cái cuộc sống này, quý vị, hình như là chúng tôi thấy rằng là ai cũng trải qua, hoặc là ai cũng đã nhìn biết những cái cảnh này. Có ví dụ như ít nhất là có những người, ví dụ như người ta đọc trong truyện tiểu thuyết đi, có những người tiểu thơ hoặc là có những cậu công tử đi, đến lúc mà ví dụ như là thương nhớ cái đối tượng mình yêu thương, rồi thì những người đó được một cái hoàn cảnh là ví dụ như nhà cao cửa rộng, những cái ghế hoặc là những cái giường nó rất là tốt, nhưng mà do cái tâm thương nhớ nên làm cho người này đứng ngồi không yên, ăn không ngon mà ngủ cũng không có được ngon giấc nữa. Thành ra đó thì quý vị thấy rằng nhiều khi mình đang lang thang ở trong cái loài người hoặc là cái kiếp người này, nhưng mà mình bị vướng vào những cái tâm trạng đó, nó cũng y như là mình đang ngồi trên lửa nóng, hoặc là mình đang ngồi ở trong một cái chỗ nào đó nó bức rứt. Thành ra cái điều này nó xảy ra ở trong cái cuộc sống của con người, nó rất là thường, nó rất là thường. Quý vị biết rằng chỉ cần mình đang ngồi mà mình nghe pháp thôi, mình nhớ lại một cái đối tượng nào đó mà mình đã từng ghét đi, rồi mình nhớ lại cái đối tượng đó, rồi mình nhớ được cái sự thành tựu của đối tượng đó, nếu mà mình khởi lên cái tâm ganh tị á thì sao quý vị, thì tự nhiên lúc đó cái tâm của mình nó sẽ bị phiền não, nó sẽ bị khó chịu liền. Mà cái sự khó chịu này nếu mà chúng ta không cố gắng mà chúng ta động tận được thì sao quý vị, thì nó dễ dàng dẫn chúng ta đi rơi vào khổ cảnh. Quý vị thấy rằng có những, không phải rằng ở trong cái cuộc đời này mà mình tạo nhiều cái thiện pháp mà nó chắc chắn nó sẽ đưa chúng ta đến một cái cảnh giới an lành đâu. Chỉ lúc nào đó chúng ta sơ xuất thôi, chúng ta có những cái hành động nào mà nó thuộc về thân khẩu ý bất thiện, mà đến lúc mà lâm chung mà chúng ta nhớ lại cái hành động đó là coi như là chết, có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ bị cái sự sầu não thì nó sẽ đưa chúng ta xuống khổ cảnh liền. Thành ra đó, ở đây không phải rằng là đợi xuống những cái cảnh giới đó, nhưng mà ngay trong cái kiếp người này nè, mà chúng ta không cố gắng chúng ta tu tập đó, mà chúng ta cứ để hàng ngày mà cái tâm ganh tị hoặc là những cái tâm thương nhớ hoặc là những cái tâm mà ghét bỏ nhau vân vân, mình cứ để nó duy trì, nó kéo dài ở trong tâm mình một ngày một chút đó, thì đến một lúc nào nó sẽ nhiều thì nó sẽ phát ra thân khẩu ý của chúng ta, có nghĩa lúc đó nó sẽ nói nên lời để mà cũng như là sự chửi mắng những người khác, hoặc là nó sẽ có những cái sự mà cũng như là tâm ý mình âm mưu để mà mình sát hại những người đó, thì chính do những cái hành động này nó sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta ngay trong hiện tại này đau khổ và tương lai cũng bị đau khổ. Thì như vậy giống như là những cái người mà đang nằm hoặc là ngồi trên những cái giường mà nó thuộc về khổ cảnh, có nghĩa là trong cái những cái cảnh giới mà của những loài súc sanh hoặc là những cái loài sân hận như là ngã quỷ hoặc là Atula vân vân, hoặc là cái phiền não nó đốt nóng y như là mình đang ở trong cái ngọn lửa của địa ngục, thì đây có thể là như là mình hình dung như là những cái chiếc giường mà ở dưới khổ cảnh, ở trong những cái khổ cảnh do những cái tâm ganh tị hoặc là những cái tâm phiền não tham sân si vân vân, nó sẽ đưa chúng ta đến sự đau khổ như vậy. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa vừa nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú cái chân đại đức Pháp Tính. Tiếp theo thì xin được hỏi đại đức Tuệ Quyền một câu. Nếu đại đức Tuệ Quyền nghe được, xin đại đức Tuệ Quyền quan hệ cho biết. Dạ vâng. Đại đức Tuệ Quyền, người ta có nói không nên như vậy. Hồi người ta nói là tâm bình thì thế giới bình. Hãy tâm bình nó an tịnh thì thế giới này an tịnh. Câu đó mình hiểu như thế nào mà nó đúng với cái tinh thần mình nói tại đây, tức là hệ tâm mình có từ bi đi xả, tức là mình ngủ trên cái giường của Phạm Thiên, nhưng mà hiểu như thế nào đó là nó vượt quá xa, tức là có nhiều người nói là hãy tâm mình bình thế giới bình, nhưng mà thế giới ngoài kia chắc là bình nếu tâm mình bình. Thì xin đại đức Tương Việt quan hệ cho biết ý kiến suy nghĩ của đại đức về điều này.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh. Cảm ơn cô Thanh Hạnh cùng đại chúng. Con kính lễ đến Thầy Tổ Giác Đẳng, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tịnh Quang cùng chư Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý cơ nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì chúng ta nghe cái câu nói rằng là tâm bình thì thế giới bình, hay là hôm nay thì chúng ta thấy là nó đến cái một cái vấn đề mà tất cả những cái niềm đau nỗi khổ, tất cả những ngoài những ngoại cảnh nó đều xuất nguồn từ trong cái nội phần, trong cái tâm tư của tất cả chúng ta mà nó sanh ra. Nó tức cảnh thì nó sanh tình, tâm chúng ta cái cảnh nó bất thường thì nó không được vui, không được ổn, thì cái cảnh bên ngoài chúng ta sẽ xử sự, chúng ta sẽ hành xử nó cũng sẽ bất ổn. Và nếu như tâm của chúng ta an lành thì tất cả mọi việc nó an lành. Ở đây cũng muốn có thể nói là một cái chính xác như vậy, bởi vì nếu như tất cả mọi con người đều có thể hiện cái tâm an lành, hay cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mọi con người đều có cái tâm tốt thì thế giới này nó sẽ tốt. Nếu như ngày nào mà tâm của mỗi con người đều được an lành, tâm mỗi con người đều không bị ngoại cảnh nó xáo trộn, ngoại cảnh không làm nội tại của chúng ta bị xoay sở, bị xoay chuyển, thì thế giới này sẽ có hòa bình. Còn ngày nào đó mà chúng sinh còn phải bị hệ lụy bởi tham ái, bởi vì tham ái, bởi vì oán hận, bởi vì chấp hận, bởi vì ghen ghét, vân vân, thì ngày đó thế giới không bao giờ có hòa bình, không bao giờ, xin lỗi, có thái bình. Bởi vì nói rằng cảnh giới của con người là cảnh giới thái bình thì chúng ta sẽ tìm không bao giờ tìm ra được, bởi vì tất cả tâm tư một con người đều là bất ổn bất an. Khi nào mà tâm bất thiện ngự trị trong tâm ta thì những cái đó là nó sẽ là bất ổn. Có một nhà hiền triết, người ta nói một cái điều rất là hay. Người ta nói rằng là sở dĩ mà có những cái sự binh đao chiến lửa từ sơ cổ trung cho tới hiện đại, hay là có những cuộc cãi vã, hay là có những cái sự xâm chiếm xâm lấn từ cổ đại, trung đại, hiện đại, cho tới những cuộc cãi vã hay là những cuộc sự giận hờn ở trong từng cá thể của mỗi con người, trong từng mỗi nhà cửa, từ trong gia đình chúng ta, đều là do tâm của mỗi chúng ta không có biết định tĩnh, không có biết bình tâm, hay không có biết, hay đúng chính xác hơn là tâm không có được an lành. Chúng ta giận nhau cho nên giết chết nhau, và chúng ta vì cái lòng tham cho nên mới hại nhau, vân vân. Tất cả cái điều đó đều là tâm của chúng ta không có yên. Và như vậy cái tinh thần Phật pháp Phật dạy chúng ta đó, ít nhất phải làm cho chúng ta tâm nó được an. Khi tâm nó được an thì mọi chuyện nó sẽ an. Quả thật tâm bình thì thế giới này bình, nó là như vậy. Nếu như tất cả mọi tâm tư của con người không có những sự xáo trộn, không có những sự phức loạn ở trong tâm mình, thì chúng ta sẽ xử với nhau bằng một cái thân thương trìu mến, bằng một cái sự giúp đỡ nhau, cảm thương nhau. Bởi vì cái sứ mà năm thiền ngũ châu của chúng ta đó, nó khác hơn những cái sứ, chẳng hạn nhập sứ Bắc Phu Lô Châu, họ có cái giới tự nhiên, họ sinh ra tự động họ biết cái giữ giới như vậy, và nhờ được sự giữ giới như vậy cho nên tâm một con người nó không có ác xấu. Nhưng ở cái cổ giới đó nó hết sức là tốt. Ở những người ở Bắc Phu Lô Châu họ sống rất là trường thọ, sống rất là an lành. Hay là kính thưa quý vị, chúng ta thấy có một lần hình như là nhớ không lầm, Đức Vua Bát Xá Na Ni đi với một người qua, hay là Vua Bình Sa Vương đi với một người qua cận thần, đi vào cả một cái khu rừng hàng ngàn vị tỳ kheo trong đó, nó yên tĩnh mà không có một cái tiếng động gì hết. Vua còn cảm thấy rất là bất an, khi cảm thấy rằng sợ rằng vào cái vườn rắn vắng như thế này thì sợ sẽ bị hại mình. Và cuối cùng thì Đức Vua diện kiến được các thầy tỳ kheo, thì vua rất là mừng, rất là vui, rất là hay. Ở đó tại sao như vậy? Ở tâm của các vị thánh hiền lúc tịnh cư tại chỗ cái khu rừng đó thì tâm các ngài nó an, cho nên không có một tiếng xáo động, không có một cái tiếng gì mà gọi là để cho cái không gian mà nó phải xào xạc thêm, nó phải gây cái tiếng động. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy ở đó tâm ở chỗ đó nó an. Thế chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, tự nhiên ở nơi xóm làng hay nơi một cái thành phố đó, hay cái nơi cái cảnh quan đó mà cái cảnh nó yên điềm thì chúng ta cảm thấy cũng rất là vui. Và nếu như mà đi tới chỗ nào đó mà gặp ồn ào náo nhiệt thì chúng ta thấy ở biết ở nơi này chắc chắn là khó có cái an, khó được cái an lành, bởi vì tâm của những con người ở đó nó vốn tức là nó đang phức loạn, nó đang vui vẻ, nó đang thái quá, nó đang không kiềm chế, không có giữ vững cái tâm của mình, chắc chắn là họ sẽ ồn ào náo nhiệt như vậy. Còn ngược lại, chúng ta đi đến những cái xóm hay những cái nhà hay những cái thành phố, nó rất là im, bởi vì không ai mà gây cái phiền phức cho mình. Chúng ta thấy cái đời sống của ở phương Tây khác hơn cái đời sống của ở Việt Nam, ở các nước châu Á nói chung. Cái nước châu Á thì nó có một cái sự quan hệ mang tính làng xóm, nó quan hệ mang tính theo một cái sự sinh hoạt, họ mang tính tức là bị khách quan tác động quá đi. À, chúng ta thấy còn người ở phương Tây là ai ở nhà ấy, không có mở TV và không mở cassette, nó làm gây cho việc tiếng ồn ào cho người khác nữa. Còn ở cái nước châu Á và đặc biệt Việt Nam chúng ta thì tôi được cái máy lớn xong mở ầm ầm đùng đùng mở muốn để cho người ta nghe là mình đang mở. Đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai là chúng ta thấy có một chuyện gì đó, chẳng hạn như là bị tai nạn hay bị cái việc gì đó nó bất ổn đi, thay vì chúng ta đến chúng ta để can gián hay là chúng ta cứ lo chuyện của chúng ta đi, mà thôi ở Việt Nam như gặp cái sự đánh lộn hay cái sự gây tai nạn hay đụng xe hay có một cái chuyện gì đó mà nó sốc cành lên, nó lộn xộn lên đó, thì tự động là tôi cho người này kia bu lại nhìn thì người ngóng, người nghe, người đứng, người dò, người xét, tán lá lung tung hết. Thì chúng ta thấy cái tâm của tất cả ở từng nơi từng chốn cũng khác nhau đó. Tâm của họ nó không có bị phóng dật, không có bị tán loạn, thì tự nhiên mọi cảnh vật xung quanh thì nó rất là mát mà rất là hiền hòa. Còn chúng ta thấy như quý vị thấy, nếu mà quẹt cái xe đụng cái xe cái té lăn cuộc cuộc, có những người chạy ra đỡ dậy xong, nhưng điều rồi tất cả những người khác bu lại xem có cái người ta bị như thế nào, bị ra sao, tại sao bị như vậy, và rồi sẽ chở đi nhà thương nào, rồi có chết hay là sống. Thì vô và ở tại nơi đó họ đã thấy như vậy rồi, bắt đầu họ đem về nhà, họ mang theo, họ đem về nhà kể cho người này, và người này nghe câu chuyện đó kể lại cho người kia, thì cái thứ quý vị, tâm họ nó không có an, tâm họ nó bị phóng dật quá. Cho nên những con người như vậy thì nó không có được an lạc, mà đây là sức nguồn chính do tự tâm của tất cả chúng ta. Môi hở răng lạnh thì giờ chúng ta đừng có nói nhiều, mà chúng ta đừng có quan tâm nhiều, đừng có bị phóng dật nhiều. Ở đó chính là tâm của chúng ta không có an, cho nên chúng ta mới bị phóng dật. Mà phóng dật điều khiển thì thế là tham ác, sân ác, tà kiến ác nó xuất hiện. Cho nên vì vậy, nếu như mỗi con người biết bình, mỗi con người biết trở về cái sự tu tập về bi tâm, từ tâm bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, mỗi con người sống biết thương nhau, mỗi con người sống biết có một cái gìn giữ một cái đạo đức của mình, gìn giữ một cái giới của mình, thì chắc chắn là xã hội này, cuộc đời này nó sẽ được tốt đẹp. Thì chúng ta thấy những người đồng tu, nếu như thật sự họ tu và thật sự có cái lý tu, họ muốn tu, thì chúng ta sống với họ nó rất là vui. Còn nếu như mà họ không có muốn tu như họ đang tu, thì kính thưa quý vị, thì tâm họ không an, thì chắc chắn chúng ta ở gần họ nó sẽ không bao giờ được an lành. Nếu như quý vị, tâm quý vị không an lành, nuôi ở những người được, những người tâm nó bình tĩnh, tâm những của họ nó được an lạc tốt đẹp, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Đây là một điểm quý vị cần phải lưu ý. Chúng ta sống những người mà gần những người mà bị cái sự vọng động, bị cái sự hướng ngoại nhiều quá, bị cái tâm mà nó phóng dật nhiều quá rồi chúng ta cũng bị luôn. Bởi vì một trong những nguyên nhân mà thân cận đi, đừng để mà để chờ chánh niệm nó hay hoặc chánh định nó phát sanh, là chúng ta không nên được gần liên hệ với những người mà phóng dật. Yeah. Cho nên vì vậy là khi chúng ta cần phải ở những người có cái tâm nó an bình, cái tâm nó an lành, cái tâm nó định tĩnh, họ chậm rãi và không có phải gì mà gấp rút hay không có gì mà cảm thấy xáo trộn, không có gì mà cảm thấy nó bực bội, đúng không? Khi có một chuyện xảy ra, chúng ta thấy có một số người nếu mà tâm họ an thì họ không cảm thấy là lạ. Còn những người mà tâm nó bất an, chúng ta thấy đến khi mà đúng cái chuyện lớn hay chuyện khó khăn gì, chúng ta thấy họ không có bình tĩnh, họ không có thể mà có thể đoán biết được. Còn những người có cái tâm an lành, cái tâm an bình, thì họ sẽ từng bước như vậy họ sẽ kiểm soát được hiện tượng nó sẽ xuất hiện, những sự kiện gì nó sẽ xảy tới, rồi họ biết vượt qua những cái chuyện nó đã xảy ra, những chuyện đang xảy ra hoặc đã xảy ra, Cho nên cái tâm bình, cái tâm an lành, cái tâm nó mà có cái sự tu tập, có cái sự kiểm soát, thì đấy chính là làm cho chính chúng ta được an lạc, những người xung quanh chúng ta được an lạc, và thế giới này sẽ được an lạc. Và kính bạch thượng tọa, chúng tôi đổi điều xin trình bày qua vài cái ý như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Sư Thích
Sau thú cái trường đại đức tuyệt vời. Bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tinh. Sẽ hỏi đại đức Pháp Tinh nghe được không? Đại đức Pháp Tinh, có biết đại đức Pháp Tinh nghe được không? Dạ, đại đức Pháp Tinh. Ở đây chúng ta thấy có một cái đặc biệt mà khi Đức Phật Ngài dạy về nằm rực chung của nằm của chư thiên, thì Ngài đặc biệt nói đến cái sự tu tập chính đắc rắc và thể nhập các tình thiền. Các tình thiền như là sơ, nhị, tam, tứ thiền. Còn còn thưa quý vị, ở trong cái tâm thái của Phạm Thiên thì Ngài đặc biệt đề cập đến bút môn đức từ bi hỷ xã. Thật ra khi mà chúng ta nói đến cái tâm thái của vị Phạm Thiên và từ bi hỷ xã thì là một điều không có gì đáng ngạc nhiên, là bình thường thì chúng ta nghe rất nhiều. Nhưng mà khi Đức Phật đề cập đến cái giường của vị chư thiên thì Đức Phật đề cập đến những cái trạng thái của thiền. Ở đây thì rõ ràng là đoạn từng năm truyền cái, không có năm truyền cái. Thì đại đức Pháp Tinh có thấy điểm này có gì lạ không? Tại sau khi chúng ta nói đến chư thiên dục giới thì chúng ta nói đến các tình thiền. Và theo đại đức Pháp Tinh thì qua đoạn kinh này thì Đức Phật có cái gợi ý gì cho chúng ta biết về cái tâm thái của chư thiên, những vị sống ở trong phước báo, xin được xin ý kiến của đại đức Pháp Tinh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Còn kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Tề Quyền, Diệu Quang Lâm, Diệu Lâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, con nghĩ rằng ở trong cái kinh này, theo sự hiểu biết của con thì con nghĩ rằng khi mà Thượng Tọa đề cập đến là cái việc mà cái tâm thái của một cái vị Phạm Thiên thì có thể nói rằng là cái sự an lạc nhờ thiền định, đặc biệt là bốn cái pháp vô tứ vô lượng thọ, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nhưng mà khi mà ở trong cái đoạn kinh này thì nói rằng Đức Phật Ngài đề cập đến một vị chư thiên, các vị chư thiên ở cõi trời dục giới, nhưng mà lại đề cập đến các cái sự an lạc của thiện chứng. Thì theo con nghĩ rằng bởi vì sự an lạc của các vị chư thiên á, chư thiên ở cõi trời dục giới á, tức là sống là nhờ hưởng cái phước, đặc biệt là cái phước trong đời sống hàng ngày mà người đó bằng các cái công việc thiện sự mà thường làm, bố thí trì giới hoặc là những cái thiện sự khác, ngoài cái việc mà chúng ta thấy nó là thành tựu các chư thiên. Thì mà thành tựu các chi thiền thì có lẽ là các vị ấy sẽ sanh về các cái cõi trời Phạm Thiên sắc giới, gọi là vô sắc giới. Nhưng mà do rằng các vị này là chỉ là các chư thiên ở cõi trời dục giới thôi, cho nên là chỉ là hưởng phước ở các cõi trời. Mà chúng ta thấy rằng phước ở cõi trời dục giới thì chúng ta thấy rằng các vị sanh về cõi trời dục giới thì có thiên sắc, thiên lương, thiên lạc ở cõi trời, thiên thọ mạng, vân vân. Thì những cái phước của các vị chư thiên cõi trời dục giới dĩ nhiên là thù thắng hơn đặc biệt hơn là ở cõi nhân loại. Chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà có một điều đó thì Đức Phật Ngài muốn nói ở đây đó, thì chính cái sự an lạc, và chính cái sự an lạc, cái an lạc về nội tâm á, và cái an lạc mà thụ hưởng ở ở ở các cái món dục như thiên sắc, thiên lạc, thiên hương ở cõi trời, thì cái sự an lạc đó đó, theo con nghĩ rằng là nó cũng chưa có hẳn là nó là cao, nó không phải là tuyệt đối. Mà mặc dù là các sự an lạc ở cõi thiền cũng không phải là tuyệt đối, nhưng mà dù sao đi, cái sự an lạc này đó là an lạc từ ở nội tâm. Cái an lạc của thiền định đó, thì chính là cái an lạc của nội tâm. Như an lạc của các chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định đó, là an lạc của nội tâm. Cho nên là Đức Phật Ngài muốn, theo con nghĩ rằng Đức Phật muốn nói đến, tức là cái điểm an lạc mà muốn nói cho các vị chư thiên, chư thiên ở cõi trời dục giới biết rằng á, là chính cái an lạc ở cái phần nội tâm á, chính là cái an lạc mà nó cao hơn, hay là an lạc này mới là an lạc mà nó không có phải dễ dàng, nó có thể là nói là nó vi tế hơn là cái an lạc từ ở cái vay mượn từ ở bên ngoài, vay mượn từ ở có cái này có cái kia, cái sự cảm thọ hay là cái sự thụ hưởng của năm dục ở như các chư thiên ở cõi trời dục giới. Cho nên là nghĩ rằng cái việc mà theo con hiểu á, là ở đây muốn nói đến cái sự an lạc của nội tâm, đó là an lạc cao hơn so với an lạc mà của các cái sự thụ hưởng, của sự thụ hưởng. Bây giờ thì con có cái vài suy nghĩ, con xin trả lời như vậy, không biết là có đúng như ý thượng tọa không, thì con thỉnh thượng tọa có thể trả lại để bổ túc thêm. Con kính lĩnh lễ thượng tọa Tề Siêu mới vừa quang lâm vào room. Dạ, bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sa thú kiến trình đại pháp tịch, xin được lễ thượng tọa Tề Siêu mới vừa vào room. Và bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa Tề Siêu hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Bạch thượng tọa Tề Siêu, ngày hôm nay chúng ta được nghe Đức Phật Ngài giải thích cho Bà La Môn Quá Chất Cụ Quá Chân Quá Tạ về ba loại giường, đó là giường của chư thiên, giường của phạm thiên và giường của các bậc thánh. Bởi trong ba loại giường này thì Đức Phật này đề cập đến ba mà Ngài an trú, đó là tâm thái an trú trong các tầng thiền, tâm thái an trú ở trong bốn vô lượng tâm, và tâm thái của bậc thánh là đoạn tận phiền não không có lậu hoặc. Mà thưa tôi từ xíu, dựa trên cái nhìn của thượng tọa thì chúng ta thấy rằng người Ấn Độ đó, họ có phân ra chư thiên dục giới và phạm thiên, đời sống có khác nhau. Thì toàn có thể nói lên một vài cái đặc điểm cũng thời là các vị trời, nhưng mà trời dục giới và trời phạm thiên đó, cái tâm thái của các vị đó khác với nhau như thế nào. Và có người mà định nghĩa là chư thiên dục giới là sống bằng phước, còn chư thiên của sắc giới và vô sắc thì sống bằng thiền định. Nhưng mà cái định nghĩa như vậy nó có hạn hẹp lắm không? Các vị cũng sống bằng phước báo, cái địa phạm thiên cũng phải cũng sống bằng phước báo, nhưng là phước báo bằng năng lực của thiền, có đúng như vậy không? Cái tỉnh thì tôi sư quan hỷ nói rõ hơn về sự khác biệt giữa chi thiên và phạm thiên. Xin thỉnh thiền tọa.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị phật tử. Nói về chư thiên phạm thiên thì cái tâm thái của các vị có khác nhau. Và đúng như thượng tọa giác đẳng cũng vừa nêu, nhưng chúng ta nói thêm cái điểm này. Trước hết là chúng ta xét qua cái tâm tục sinh của các vị chư thiên cũng như là tâm tục sinh của các vị phạm thiên. Các vị chư thiên cõi trời dục giới, từ cái cõi trời tứ thi vương cho đến cõi trời tha hóa tự tại, những vị này tục sinh bằng cái tâm quả dục giới hữu nhân, tức là cái tâm đại quả Maha Phalak. Và tâm đại quả chính là do tâm thiện dục giới tạo nên. Tâm thiện dục giới của các vị chư thiên, tâm thiện dục giới để tạo nên quả tục sinh các vị chư thiên đó, do nơi làm điều thiện như là có lòng tin, sắc tha, có giữ giới, xì lá, có bố thí và có thính pháp. Căn bản là như vậy. Như ở trong quý sư thích bát giá thanh tịnh đạo, khi mà giải về cái đề qua núi sức ý, tức là niệm ân đức chư thiên đó, thì niệm một vị hành giả khi mà suy tưởng về các vị chư thiên của dục giới là do có đức tin mà sanh về chư thiên, có giữ giới hay có bố thí, có tính pháp, do thiện pháp đó mà sanh làm chư thiên. Căn bản là như vậy. Thì cái tâm thiện dục giới mà tạo ra cái tâm quả tục sinh sanh về cõi chư thiên, thì các vị ấy hưởng được cái phước báo là gì? Các vị đó hưởng được cái phước báo là có cái sự hạnh phúc an vui ở trong thiên lạc, gọi là đều có sự khác, như là thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên có năm cái loại sắc, thinh, hương, vị, xúc của các vị chư thiên rất là đặc biệt, vượt trội sắc, thinh, hương, vị, xúc của loài người nữa. Tức là không thể nào mà đem so sánh cái hạnh phúc của loài người về sắc, thinh, hương, vị, xúc mà so sánh được với sắc, thinh, hương, vị, xúc của các vị chư thiên. Đó là nói về Kamakuna ở trên cõi trời, tức là năm dục trưởng dưỡng của các vị chư thiên đặc biệt lắm. Nhưng mà ở đây đó, khi chúng ta nói qua các vị phạm thiên thì cái tâm tục sinh của các vị phạm thiên là cái tâm quả sơ thiền, từ quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tâm thiền, quả tứ thiền, quả ngũ thiền, hay là quả thiền vô sắc. Thì những cái tâm quả này, những tâm quả sắc giới này, rupa vachara vipa kacchita, tâm quả đó là thành quả của tâm thiện dục giới, ở tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, tức là những cái tâm thiền. Đầu tiên là cái tâm thiền có tầm tứ hỷ lạc định. Cái tâm thiền đầu tiên là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Rồi cái đó là do trạng thái hy lạc cho định sanh. Và sau khi chứng đắc thiền này, lúc mệnh chung cái tâm thiền sắc giới đó hay là tâm thiền vô sắc giới đó tạo ra cái quả tục sinh. Cho nên về cái quả tục sinh của các vị phẩm thiên đó là do cái nhân là thiện đấu đại Mahakata. Bởi vậy cho nên các vị phẩm thiên cái sự hạnh phúc thắng xa cái sự hạnh phúc của các vị chư thiên ở dục giới. Và thắng xa ở chỗ nào? Ở đây thưa quý vị, các vị chư thiên ở cõi dục giới mặc dù ngũ dục thắng xa loài người, nhưng mà ngũ dục đó vẫn còn là cảnh để tăng trưởng phiền não. Cho nên các vị chư thiên khi mà hưởng dục vui chơi nhiều, thỏa thích ở trong ngũ dục, các vị chư thiên đó mới có cái sự phiền muộn. Thỉnh thoảng các vị chư thiên có sự phiền muộn, hoặc là có cái sự tranh nhau về thiên lạc ở cõi trời dục giới. Nhưng còn đối với các vị phẩm thiên thì không có đâu, các vị này sống bằng cái sự an lạc, do cái tâm thái an lạc của các vị đó do ảnh hưởng cái pháp thiền định. Bởi vì ngay từ cái lúc tâm tái tục đã là quả của tâm thiền thì thiện rồi, cho nên ở trên cõi phạm thiên sắc giới thì không có ngũ dục, không có ngũ dục, tức là không có sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Mà các vị đó chỉ hưởng một cái trạng thái là pháp hỷ, gọi là tham mắc vi tí, do thiền đem lại. Nhưng mà đối với phạm thiên cõi sắc giới đó, thì chỉ còn có hai cảnh đó, tức là vẫn còn nhãn thức ý thức. Và nhãn thức ý thức này thành tựu hai cảnh, tức là cảnh sắc thành cảnh thinh. Nhưng mà cảnh sắc cảnh thinh của các vị phẩm thiên đó không phải thuộc về ngũ trần, không thuộc về cảnh dục làm cho tăng trưởng lòng dục, mà chỉ có mắt nhìn cảnh sắc. Chẳng hạn như là các vị phẩm thiên sắc giới, các vị đó vẫn có sự nhìn thấy nhau, hay là xuống đảnh lễ Đức Phật và chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, hay là chiêm ngưỡng các bậc A-la-hán, rồi tai, lỗ tai của các vị đó vẫn nghe cảnh thinh, nhưng mà không phải để hưởng thụ cảnh thinh, mà là để nghe pháp của Đức Phật, hoặc là để nghe nói chuyện với nhau, vân vân. Vì rằng ngũ dục là cái pháp tăng trưởng dục tham, mà trong cái pháp thiền kể từ khi đắc được sơ thiền đã là hỷ lạc do ly dục sanh. Chúng ta nhớ chỗ này, hỷ dục do ly dục sanh. Vì vậy cho nên khi mà được quả tái tục sanh được cõi phẩm thiên thì vị này không có cái sự thích thú đắm nhiễm ở trong các dục nữa, mặc dù cõi sắc giới vẫn còn mắt tai để thấy để nghe, nhưng mà không phải hưởng sắc dục thinh dục giống như là các vị chư thiên. Và chúng ta đừng nghĩ rằng các vị phẩm thiên mà không có hưởng dục như vậy đó thì các vị chư thiên đó đâu có hạnh phúc bằng vị chư thiên, phải như vậy. Bởi vì ngũ dục nó làm cho tăng trưởng phiền não, mà hễ có phiền não, dù đó là phiền não hỷ tham, phiền não tham vẫn đốt nóng. Cho nên các vị chư thiên vẫn còn bị đốt nóng, vì bị nhiệt não bởi do khi hưởng dục. Còn đối với các vị phẩm thiên thì không có. Do vậy cho nên khác biệt nhau là ở chỗ đó. Cũng chẳng hạn như là cái đồ ngọt như là kẹo, vân vân, thì trẻ con nó thích thú, nó nhận cái viên kẹo, nó múc cái viên kẹo ở trong miệng, nó lấy làm vui, lấy làm thích thú. Nhưng mà đối với người lớn thì không có thèm cái đồ ngọt đó, nhưng mà không có nghĩa là người lớn thiếu cái sự hạnh phúc. Người lớn có cái hạnh phúc khác, cũng như các vị phẩm thiên vậy. Các vị phẩm thiên không có hưởng ngũ dục, không có thích thú, không có đam mê trong ngũ dục, nhưng các vị đó vẫn có cái sự hạnh phúc của cái tâm thái ly dục ly bất thiện pháp, do thiền thiền định nó phát sanh. Còn các vị chư thiên thì do cái phước, do tạo cái phước, mà cái phước nó liên hệ đến cái phước vật, phước đức. Nói chung, nói cách khác, tức là phước do bố thí thành, do trì giới thành. Đà Nam Bà Gia, Quỳ Nhà Kỳ Gia Bà Thú, hay là Phi Lá Bà Gia, Quỳ Nhà Kỳ Gia Bà Thú. Hoặc là có một số vị chư thiên thì cũng do tu tiến thành Phan Quan Nam Bà Gia, Quỳ Nhà Kỳ Gia Bà Thú. Nhưng mà cái sự tu tiến của các vị do phước tu tiến của các vị chư thiên, chẳng hạn như bây giờ chúng ta ở cõi người, có nhiều người hành thiền mặc dù chưa chứng thiền, nhưng mà giữ cái tâm an tịnh á, thì sanh lên làm chư thiên á, thì cái sự hưởng dục của các vị chư thiên lại khác đi. Khác đi các vị chư thiên mà chỉ lo do cái phước bố thí hoặc là do cái phước giữ giới, nó có sự phân biệt khác nhau. Đừng nói chi là giữa một chúng sanh do cái phước làm thiện dục giới mà có, còn giữa cái chúng sanh, đối với một chúng sanh mà do nơi cái mãnh lực của thiền mà có, thì nó sẽ khác nhau. Đây là điều mà chúng ta cần phải chú ý, chứ không phải chúng ta nói là các vị chư thiên hay phạm thiên đều có cái sự hạnh phúc giống nhau. Các vị đó trước nhất là do cái yếu tố thành tựu quả khác nhau, ở việc thiện làm khác nhau, và do vậy cho nên cái sự hưởng hạnh phúc cũng khác nhau. Vì vậy mà Đức Phật Ngài mới thuyết này, có đưa cái thí dụ về ba cái giường. Còn như đối với bậc thánh á, thì như chúng ta thấy là đã đoạn tận các lậu hoặc phiền não, thì cái hạnh phúc của cái việc giải thoát nó lại khác hơn, vượt trội hơn tất cả các cái hạnh phúc khác trong cuộc đời này. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình thượng tọa Thượng Sư. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của thượng tọa Thượng Sư đã kết thúc phần thảo luận và chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Đại Thừa đến đây cũng hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều học trên lớp học hôm nay. Dạ con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc chắc tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm chết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Sukatang katang, sa 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 sa
nhớ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả thị nhân
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddhadharma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.